một buổi khoa, mọi người được ăn thức hạnh vào một buổi sáng đầu tuần. Để ơn phước Chúa ban, chúng con hiệp nhau với dân Chúa hát lời khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng xin sự sáng của Ngài chiếu sáng trên đời sống ông bà chị em chúng con, chiếu sáng trên gương mặt của chúng con, để qua đời sống của chúng con mà người thèm thường chạy đến với Chúa. Con cảm tạ Chúa. Cho chúng con có những dòng ca thánh thót để hát người khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Vinh danh Chúa bày quý Chúa mầu nhiệm. Lòng tôi này sao cho trống trống, còn gì ngoài ra việc bao Chúa dây xưa. Bên tình này phương chi chưa không, còn gì ngoài ra việc Chúa dây xưa. Quý Chúa mầu nhiệm mọi biết bao, cho tôi sân trong hôn chuyến. Chẳng nhờ chi khác đâu, còn nhờ hỏi báo Chúa Giê-xu. Mỗi tôi tình tôi nơi Chúa thơ, điều nhờ quyền trong huyết Chúa Giê-xu. Giờ hoàn toàn thoát thanh ngất mơ, điều nhờ quyền trong huyết Chúa Giê-xu. Nguyện Chúa mầu nhiệm mọi biết bao, cho tôi dần trong hương xuyên. Chẳng nhờ chi khác đâu, còn cần nhờ biết bao Chúa Giê-xu. Nguyện hồng và bình an của tôi, điều là nhờ nơi huyết Chúa Giê-xu. Thành toàn sự công nghĩa tôi, điều là nhờ nơi huyết Chúa Giê-xu. Quý Chúa mầu nhiệm mọi biết bao, cho tôi dần trong hương tuyến. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, còn cầu nhờ việc báo Chúa Giê-xu. Hồ là lùng thay, vinh hiến thay, đã từng quyền việc báo Chúa Giê-xu. Bài lòng nào tôi ưa hát này, bằng bài thần ca viết Chúa Giê-xu. Quý Chúa mầu nhiệm mọi biết bao, cho tôi dần trong hương xuyến. Hãy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ viết báo Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa vì quý của Chúa chữa lành mọi bệnh tật chúng con. Cầu cho Chúa thật là mầu nhiệm biết bao khi chúng con ở được ở trong dòng huyết của Chúa Giê-xu. Hallelujah. Amen.
Amen. Hallelujah. Tạ Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước cho Thu. Xin Thu.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị Hoa. Cảm ơn.
Còn chị em nào muốn tôn vinh Chúa nữa không? Thì nên.
Dạ, yeah, hồng nói gần Chúa vậy, gần bên Chúa.
Yeah. Amen. Yeah.
Amen. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước tay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lâu con nguy hay cô đơn, lòng cay trong Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chúng bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Gần bên Chúa ơi, cho con gần Chúa hơn, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa.
Amen.
Amen. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con muốn gần bên Chúa, Cha ơi. Chúng con muốn gần Chúa đến muôn đời, Cha ơi. Từ nay cho đến ngày gặp Ngài, cảm tạ Chúa người thân Ngài. Bởi vì Cha ơi, có Ngài thì có thiên đàng, có Ngài thì có tất cả, Cha ơi. Cảm tạ Chúa. Mình cùng nhau tôn vinh Chúa một bài nữa, cùng Hoa tôn vinh Chúa bài cùng nhau tôn hô danh Chúa. Yeah. Và sau đó Hoa kính mời mục sư Hải sẽ cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay. Và sáng hôm nay mình sẽ học trong sách Giăng đoạn 15. Yeah. Giăng tin lên. Yeah. Cùng nhau tôn hô danh Chúa Jehovah, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Cùng nhau tung hồi dân Chúa Jehovah Đức Trí, vì Ngài là cơ thân chi hơi cơn Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Chi Thế, nguồn cung cấp cho ai không mất. Cùng chúng tôi cùng ngày xem Jehovah luôn luôn nhân viên. Jehovah đứng chưa lên bên chân và bao tâm hồn cây đắng. Jehovah đôi chân chân lên lòng được nó nê ấm bên tóc xanh, hôn được tươi mát hoa mướt nắng cứ cơn đời. Cùng nhau tung hô mong mơ xin chia lưu Alleluia. Amen. Người khen Chúa Cha ơi, Jehovah Nissi, Jehovah Sức Kinu Jehovah Jireh Jehovah Jehovah Shalom Jehovah Rapha Jehovah Rohi cảm tạ Chúa người khen ngài Hallelujah Hallelujah cảm tạ Chúa. Điều này Hoa kính mời Mục sư Hải cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay.
Cảm ơn Chúa. Lạy Cha toàn năng của chúng con, giờ đây chúng con đến ngài trong danh Chúa Giêsu cầu xin Cha đồng ban ơn thăm viếng mọi tâm lòng chúng con, thăm viếng đi qua trong thời gian hướng dẫn lời của Chúa sáng hôm nay được đầy ơn của Thánh Linh ngài. Hãy chẳng phải bởi quyền thế, bởi năng lực, nhưng bởi thân của Chúa. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa thánh hóa chúng con qua danh quyết của Chúa Giêsu để không có điều gì ngăn trở, cản trở. Amen. Chúng con trong tâm linh cũng như thể xác. Amen. Để chúng con được tự do đến với ngài. Tốt lành, Chúa thánh hóa, thanh tẩy chúng con. Nhân Chúa Giêsu, amen Chúa Giêsu và cũng phục hồi tâm linh sức khỏe của chúng con. Có những điều gì làm cho chúng con nặng nề, tay không biến đi chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúng con Chúa. Này, tất cả những tật bệnh cũng phải rời khỏi thân thể chúng con. Linh cảm túm bệnh tật phải rời khỏi thân thể sức khỏe của amen. Chúng con. Cảm ơn con nói Chúa Giêsu và tan biến khỏi chúng con không chỉ giờ này trong kinh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Cha đời đời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa xin sức giàu trong môi miệng của chị Hoa. Xin Chúa sức giàu cho tấm lòng chị chúng con, tay chúng con. Amen. Chúng con tấm lòng như đất tốt. Chúng con cảm ơn ngài. Con cảm ơn Chúa lỗ tai thiêng liêng để nhận những sự điệp tốt lên trên đây Chúa. Thánh Linh của Ngài, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha. Con bây giờ còn lại trong sự ban ơn chúc phước của sự tế kỷ của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Con cảm ơn Cha. Chúng con thật kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho mục sư đã cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay cho chúng con. Giờ này anh chị em bên ai có kinh thánh xin mở trong sách Giăng đoạn 15. Mình sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu 17. Sách Giăng, sách Hóa là trang 128. Rồi sau đó mình sẽ đọc thêm sách Truyền Đạo. Hóa xin đọc trước để chị em mình ai có sách mình định dấu trước. Rồi khi mình học thì mình cùng nhau đọc lời Chúa. Sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 đến câu 12. Sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 đến câu 12. Sách Hóa là trang 783. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12. Là trang 8. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12 trang 8. Và sách Châm Ngôn đoạn 13 câu 20 trang 758. Sách Châm Ngôn đoạn 13 câu 20 trang 758. Và đoạn 22 của Châm Ngôn đó, câu 24 câu 25. Sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 24 câu 25. Và sách Thi Thiên 1 câu 1. Sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1. Sách Hóa là 637. Và cũng trong Châm Ngôn thêm đoạn 17 câu 17 câu 18 và câu 24. Và 1 Samuel đoạn 18 câu 3. 1 Samuel 18 đoạn 18 câu 3. Rồi thêm Châm Ngôn đoạn 27 câu 5 câu 6. Và đoạn 17 câu 9. Và Thi Thiên 119 câu 63. Và Châm Ngôn 27 câu 17. Đó là những câu mà mình sẽ đọc để mà làm sáng tỏ thêm trong cái phân đoạn sách Giăng 15 này. Họ xin mời anh chị em nên ai có sách đọc dùng hòa trống. Sách Giăng Tin Lành đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu 17. Nếu chưa thì Hoa Hoa xin đọc và sau đó anh chị em mình đọc. Sách Giăng Tin Lành, gốc nho vá và nhánh. Ta là gốc nho thịt, cha ta là người trồng nho. Hệ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cùng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra làm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi. Người ta lườm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Vì bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết quả, được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vẫn giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vẫn giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó thử sống mình. Vì thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi làm, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đầu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân dân ta cầu xin cha. Thì Ngài ban cho các ngươi, ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa qua cái phân đoạn sách Giăng Tin Lành đoạn 15 nói về gốc nho vá và nhánh nho và có lòng ghen ghét của người đời nữa, nhưng mà mình sẽ học từ câu 1 cho đến câu 17 trong cái phần gốc nho vá và nhánh nho. Cảm tạ Chúa đã cho lời Ngài để mình biết rằng Chúa chính là gốc nho vá, gốc nho thịt. Và Chúa nói cha ta là người trồng nho, hệ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài sẽ chặt hết và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái, để được sai trái hơn. Và Chúa gọt rửa như thế nào? Chúa gọt rửa đó là, Chúa nói là câu 3: các ngươi được trong sạch vì lời ta đã bảo cho.
để nó con người của mình. Chúa nói Chúa là gốc nhỏ thật, đó là Chúa Giêsu. Ha, mà mình là nhánh nhỏ. Và Chúa nói cha ta là người trồng nho, là Đức Chúa Cha là người trồng nho. Và Chúa nói, thế cái nhánh nào mà không sinh ra quả thì sao? Nhánh nào mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sữa những cái nhánh nào kết quả. Những nhánh mà kết quả thì Ngài tỉa sữa để làm chi? Để được sai trái hơn. Giống mình. Chúa gọt rửa mình như thế nào để cho mình được sai trái hơn? Chúa gọt rửa tất cả những cái xác thịt của mình, ha? Những cái gian dâm, những cái ố uế, những cái luông tuồng, ha? Những cái tai dâm uế, dâm ác, dâm trong mình, Chúa gọt rửa. Chúa gọt rửa, Chúa thanh tẩy. Và Chúa gọt rửa như thế nào? Chúa gọt rửa qua lời của Ngài, ha? Lời của Ngài gọt rửa. Bởi vì Chúa nói câu 3, Chúa nói các ngươi được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Chính lời Chúa gọt rửa mình để cho mình ngày một được thánh sạch hơn. Và khi mình ngày càng thánh sạch thì sao? Thì lúc đó chính trái thần linh bắt đầu mới nở trên mình, ha? Mới nở rộ trên mình để được sai trái hơn là vậy. À, lúc đầu là mình nóng giận, ha? Mình nóng giận, mình hay buồn, rồi hay hờn, rồi hay trách. Mà khi mình đã như vậy thì mình đâu có cái trái sự, cái trái vui mừng, ha? Và Chúa gọt rửa cái sự nóng giận của mình, ha, gọt rửa những cái điều mà lo lắng cảm giác trong mình để chi? Để mình có trái nhu mí, mình có trái khiêm nhường, mình có trái vui mừng, ha, đó. Rồi hay khi mà cái từ cái sự nóng giận, cái sự ghen ghét hận thù thì mình đâu có cái trái yêu thương được, ha? Chúa gọt rửa lời của Ngài, gọt rửa những cái hận thù cay đắng cho mình, nhổ ra những cái rễ đắng cay đó ra khỏi, rồi tổn thương ra khỏi mình để chi? Lúc đó mới có trái yêu thương, ha, có trái yêu thương đó. Và Chúa gọt rửa bằng lời của Ngài để chi? Để rồi cất đi những cái lo lắng trong mình, ha, để chi? Để mình mới có sự bình an, ha, để mình có trái bình an đó. Mặc dù trong cái bão tố bệnh tật nan y đến với mình, dù tài chính nó có khô hạn trong mình, ha, dù hạnh phúc hôn nhân có đổ vỡ đó, thì tất cả mọi sự công việc làm cũng bị lay off mọi sự, nhưng mà mình vẫn có sự bình an. Tại vì sao? Tại vì lời của ngài đã gọt rửa mình, là Chúa nói chữa lo phiền chi hết, ha. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình cả sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng phải ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ đó. Để chính lời của Ngài mà vừa giúp mình mà gọt rửa mình cái điều đó, phải không? Cái xác thịt mình là hay lo lắng đó, nhưng mà cảm tạ Chúa, chính lời của Ngài bảo cho mình mà mình được trong sạch, phải không? Mà mình được bình an, phải không? Cái sự lo lắng lo đi, anh cứ quăng xa đi, là vì chữ nói chữ lo phiền chứ hết, lo phiền là chỗ nói chớ đó. Và chính vì lời của Ngài này mà mình vâng theo, mà cái lo phiền đó hắn, lo phiền đó hắn mới ra khỏi mình, ha, đó. Và thay vì sự lo phiền thì mình cầu nguyện, mình nài xin phép và mình tạ ơn, ha, mình cảm ra, mình thở ngắn thở dài nữa đó. Nhưng mà mình lại cầu nguyện, nài xin phép và tạ ơn. Và chính vì cái điều này mà Chúa đổ đầy cái sự bình an cho mình, ha, và Chúa chính là đấng mà sẽ tiếp tớ và giúp cho mình cái những cái điều mà mình trình dâng cảm tạ Chúa. Rồi Chúa nói hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các người. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một loại ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Đó, Chúa nói vậy. Nếu như mình cứ ở trong Chúa, thì mình ở trong Chúa như thế nào? Mình ở trong Chúa nghĩa là lời Chúa ở trong mình ăn một lời Chúa thì lời Chúa mới ở trong mình. À, tại vì Chúa nói người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bệnh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, lời Chúa và làm cho mình sống, phải không? Tâm linh của mình được sống, và tâm linh của mình được sống thì thực thể của mình cũng được sống theo. Và muốn được sống thì mình phải ở trong Chúa, phải không? Mình phải ở trong Chúa. thì lúc đó Chúa ở trong mình, thì mình giống như cái nhánh nho mà luôn dính liền cái gốc nho thịt của Chúa, thì lúc đó mình mới mới hút được cái nhiều sống từ cái thân cây đó đó chứ ha, cho mình mới sống được. Còn nếu cái nhánh đó mà không dính vào cái thân cái của nho, phải không, dính vào cái gốc của nho thì làm sao, thì nó sẽ chết, thì nó sẽ chết. Vậy thì tâm linh mình cũng vậy, nếu như mình không ăn nốt lời Chúa mỗi ngày, phải không, thì mình cũng đói, mình cũng chết đó, mình cũng chết. Mình không tương giao với Chúa mỗi ngày thì làm sao mình có cái quyền năng sức mạnh, cái sự vui mừng bình an, và làm sao để chính trái đó được nở rộ trên mình, ha, được sai quả trên mình. Vậy thì mình muốn được sai quả, ha, thì mình phải ở trong Chúa. Mình giống như cái dính nhánh nho mà luôn dính liền gốc nho thịt của Chúa, mình phải ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày, ha, để lời Chúa mà nuôi dưỡng cái tâm linh của mình, để cho mình sống, không những sống mà còn khỏe mạnh, ha, và sinh ra làm trái. Còn ngoài ra, nếu như mình không dính liền trong Chúa thì mình sẽ không kết quả được, đó là điều chắc chắn, ha. Và nếu mà không dây dài thì mình bị chết nữa, chứ đừng có nói mà ra hoa kết quả đó. Vậy thì muốn ra hoa kết quả thì mình phải ở trong Chúa. Ở trong Chúa nghĩa là mình phải ăn nốt lời Chúa mỗi ngày, phải tương giao với Chúa, ha, đó. Cho nên Chúa mới nói là câu nắm, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra làm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Đó, mình phải nhớ điều đó. Nếu như ngoài Chúa ra mình sẽ không làm gì được đâu. Mình đừng có nhìn hiện tại mình nói như vậy, tại sao nhiều người họ đâu có Chúa, nhưng mà tại sao giờ chưa họ giàu có thiên vương vậy? Cái đó chỉ là tạm thời mà thôi, phải không? Tạm thời mà thôi. Rồi sau đó rồi họ cũng bị xuống hỏa ngục, phải không? Và tất cả những cổ cải ở đời này mà có được, nó cũng biến thành tro bụi mà thôi. Hư không phải là hư không theo luồng gió thổi. Tại vì khi họ xuống hỏa ngục rồi, cái linh hồn quý nhất của họ mà xuống hỏa ngục rồi, chỉ thân thể rồi, thì những cái mà tạm bơ đó, thì hắn đâu còn cái nghĩa lý chi nữa, phải không? Cũng đâu theo họ được. Mà họ cũng bị chết mất, họ giữ hỏa ngục đời đời rồi. Đó, để cho mình biết rằng á, là Chúa nói ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được là vậy đó, chẳng làm gì được. Đó, là của cải mà các ngươi làm ra, thức khuya dậy sớm đi ngủ trễ làm ra như vậy. Nhưng mà rồi các ngươi cũng đâu có đem theo được, phải, có sử dụng được. Và cái linh hồn quý nhất của các ngươi là bị xuống dưới hỏa ngục rồi. Mà Chúa nói linh hồn là quý hơn cả thế gian. Phải? Đó, mà cái quý nhất mà xuống hỏa ngục rồi thì còn những cái đó là cái gì? Để nói rằng là lời Chúa nói là ứng nghiệm. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhịn nho, nhịn khô đi, người ta lườm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Đó là Chúa ví một cái nhịn nho, đó là về cái thúc thể cho mình thấy được, phải không? Mắt mình thấy được, và một cái nhịn mà nếu mà hắn dính vào thì hắn sẽ chết thế, hắn khô đi thì người ta sẽ lấy vá, bỏ vào lửa cho cháy. Và về nói cái tâm linh của mình, nếu như mình không ở trong Chúa, mình không ăn nuốt lời Ngài Chúa, thì Chúa sẽ không ở trong mình. Và mình không ở trong Chúa, mình không tương giao với Chúa, mình không cột nạp với Chúa được, thì sao? Thì linh hồn của mình cũng bị chết, cũng bị khô hàn. Và khi bị khô thì sao? Chúa cũng ném xuống hỏa ngục, phải, xuống hồ lửa đời đời giữa hỏa ngục. Là như vậy. Vậy thì nếu mình không muốn, phải không? Mình không muốn mà bị quăng vào cái hồ lửa. Mình không muốn cái linh hồn mình bị chết mất đời đời. Thì bây giờ mình phải ở trong Chúa. Chứ? Để Chúa ở trong mình. Phải không? Đó. Là mình phải có cái mối tương giao với Chúa mỗi ngày đó. Đúng là mình nói là phải dính kết với Chúa. Và Chúa nói tiếp sao? Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúa nói ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đó. Mình xin những cái điều mình muốn và được khi mình ở trong Chúa. Sao? Và lời Chúa ở trong mình. Đó là chìa khóa. Đó là chìa khóa. Còn lòng lúc mình xin mà không được. Chưa được là khác, mà có những cái mà không được là sao? Tại vì mình không không cứ ở trong Chúa và những lời Chúa không ở trong mình. Thì mình cầu xin những điều đó sẽ không được, sao? Còn chưa hứa ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều nha. Mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Và này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ý là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Đó, Chúa nói khi cha của mình mà được sáng danh thế nào á, ý là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ ta vậy. Đó, khi mình mà kết được nhiều quả thì dân cha được sáng, vâng. Nhiều quả là trong cái chính tái đó, là vui mừng bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ, và những cái trái đó mà làm cho cha mình được vinh hiển, làm cho cha mình được vinh hiển. Và mình sẽ làm môn đồ của Chúa. Chúa nói bởi vậy má, khi mà mình không mà sinh ra được những cái trái này thì làm sao mà làm môn đồ Chúa được? Ai nói cái gì cái là mình bung bung lên trên, là đâu có đó, đâu có trái mà mình đâu có trái mà nhẫn nhục nhẫn từ đâu, á, thì không có cái điều đó cũng đâu làm môn đồ của Chúa được, và đâu có làm viết hiện dân Chúa, ha. Lúc mà mình cứ bưng 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 lên rồi ai nói chi mình cũng tự ái, rồi là thích người ta khen thôi, còn mình nói chi mà ai mà nói là không vừa ý mình cái là mình bắt đầu phừng phừng lên, cái điều đó đâu là làm sáng danh Chúa, ha. Và khi không làm sáng Chúa, không làm sáng danh Chúa thì mình cũng không phải là môn đồ của Chúa vậy. Đó, để mình phải nhận ra cái điều này, để chi, để rồi xin lời nhờ lời của Ngài, ha, để mà gọt rửa mình, để cho mình ngay cái được trắng trong, được trắng trong, được tín sạch hơn, để rồi chính trái của Chúa mình nở rộ được. Còn nếu như mà cái trái mà cái ví dụ cái sự mà dần hơn, cái sự ghét ghét mà đang còn trong mình, thì làm sao mình có cái sự yêu thương, ha? Có sự nhẫn nhục và có sự cái yêu thương, thì có hai cái trái đó thì làm sao mà hầu việc Chúa được, làm sao mà trở thành môn đồ Chúa được, ha? Tại vì Chúa nói muốn đôi Chúa là phải giống Chúa. Mà Chúa thì thế nào? Chúa là thế nào? Chúa đó có tội chứ? Hả? Chúa đó có tội chứ? Mà mọi người là đánh đập rồi là xị vạ Chúa, rồi nhổ được miếng trên mặt Chúa, rồi động đi. Hả? Nếu như Chúa không có cái trại mà nhẫn nhục đó, thì làm sao Chúa chịu đựng được cái điều đó? Hả? Chúa đâu chịu được? Chúa nói ta đâu có tội chứ? Các con là tội lỗi, ta đến đây ta cứu các con, mà các con hình hướng như vậy à? Ta phản một lời thôi thì các con phải nằm xuống, phải dẹp liền, dù có bao nhiêu vàng quấn nữa, chỉ cần Chúa phản một lời thôi thì họ sẽ ngã dẹp xuống hết. Nhưng mà tại sao? Tại sao Chúa làm điều đó? Chúa là quyền năng á. Tại vì Chúa làm điều đó là Chúa vâng phục Đức Chúa Cha, và Chúa có sự hà mình, và để Chúa có tin yêu thương là đó, để cứu mình. Nếu như Chúa không chịu những cái sự nhẫn nhục đó, không chịu chết trên thập tự giá, thì làm sao mà mình được cứu? Ha? Để nói rằng là cái tối của Chúa, Chúa hà mình, Chúa khiêm nhưng Chúa nhẫn nhục đến như vậy đó. Để làm chi? Đó cũng là để là cái gương cho mình. Để mình cũng có một sự nhẫn nhục, mình cũng có một tình yêu thương. Tại vì Chúa nói là Chúa đi trước rồi là để lại dấu chân, để cho mình bước theo dấu chân của Chúa. Ha? Đó. Mình đi theo Chúa thì mình phải trở nên giống Chúa, hay càng trở nên giống Chúa. Chứ không thể là mình đi theo Chúa mà mình ngày càng trở nên thì giống ma quỷ quên lúc tối tăm, phải không? Ma quỷ là sao? Là hàng tôi, là hàng ta đây, là hàng kiêu ngạo, phải không? Mình hiểu chính vì hàng kiêu ngạo đó mới Chúa mới 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 phá thánh chứ, mới trừng trị hắn để cho hắn thân con rắn chứ, phải không? Từ một thiên sứ sáng láng đẹp đẽ mà trở thành một một con rắn không có chân mà đi nữa, mà bò bằng bụng đất, phải không? Bò bằng bụng và ăn bụi đất đó. Tại vì là tại vì hắn kiêu ngạo, phải không? Tại vì cái tối của hắn. Và ma quỷ thì sao? Hắn gây ra hình thù ghen ghét rồi ghen tì rồi cạnh tranh rồi là ưa cho hơn người khác thôi, phải không? Muốn người khác hơn mình đó. Cho nên phải có lời Chúa, bởi vì chính lời Chúa, Chúa là các ngươi trong sạch, các ngươi được trong sạch vì lời ta đã bảo cho đó. Để mình biết rằng mình muốn được trong sạch thì mình phải nhờ lời của Ngài, ngoài ra không có một cái biện pháp gì khác, vâng, không có một cái phước cách nào khác để cho mình được trong sạch. Tại vì đấy là lời Chúa nói trong Giăng 15 câu 3, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho đó. Và khi mình đi với cha mình thì mình muốn giống cha mình, và mình biết cha mình yêu thương mình thì mình cũng phải yêu thương cha mình nhé, phải không? Và yêu thương cha mình thì sao? Thì mình cũng phải muốn làm cho sáng dân cha những cái điều nào mà không tốt, mặc dù cái xác thịt mình rất là thích, phải không? Thói quen mình là như vậy, nhưng mà mình thấy cái điều này là không làm vinh hiển dân cha, làm cho cha buồn thì sao? Thì mình phải lìa bỏ. Mà sức mình lìa bỏ không được thì mình phải xin cha giúp mình, phải không? Xin cha giúp mình, và mình phải 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 đọc lời Chúa, phải học lời Chúa, để chính lời Chúa là có quyền năng để vui giúp mình và biến đổi mình. Đó. Và Chúa nói sao? Như câu 9, như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Chúa nói là cha đã yêu thương ta thế nào, là cha yêu thương Chúa Giêsu thế nào, thì Chúa Giêsu cũng yêu thương mình thế ấy. Đó, Chúa Giêsu cũng muốn giống cha mình, phải? Thì mình cũng muốn giống cha mình chứ, phải? Và Chúa nói hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta, nghĩa là Chúa yêu thương mình và Chúa mời mình, Chúa khuyên mình là hãy ở trong sự yêu thương của Chúa, phải? Là Chúa yêu thương như thế nào? Yêu thương đến nỗi đã chết đến tội cho mình. Và Chúa yêu thương mà đến nỗi là khi Chúa về chúng để cho mình mồ côi, mà Chúa xin cha sai Đức Thánh Linh để nó vui giúp cho mình, phải không? Thần khôn ma thông sáng, thần mưu lược quyền năng đến vui giúp cho mình. Và Chúa đi để Chúa sắm sẵn ngôi nhà trên trời cho mình. Chúa lo cái tương lai cho mình. Và Chúa nói Chúa đi chúng để cho mình mồ côi, mà Chúa để lại lời của Ngài cho mình. Và Chúa nói ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Ha? Chúa luôn kinh kề bên mình 24 tiếng trên 24 tiếng. Bất cứ lúc nào mình kêu cầu Chúa cũng nghe. Chúa không phải là nghe rồi Chúa để đó, mà Chúa nghe rồi thì Chúa hành động. Giống trong Thi Thiên 18 là trong cơn gian truân con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tài đến Ngài, Ngài nghe tiếng kêu cầu của con, và tiếng kêu cầu của con thấu đến tai Ngài. Ha? Thấu đến tai Ngài. Và khi nghe tới thì sao? Và Chúa hành động. Chúa hành động. Bởi vậy Chúa nói hãy im lặng và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta là đấng chiến tranh cho các con. Ta là đấng cơ sĩ. Ha? Khi Chúa chiến tranh là đắc thắng. Có ai mà yêu thương mình để nỗi như vậy không? Để chết đến tội cho mình không? Có ai yêu thương mình mà đến nỗi là hỡi con mệt mỏi gánh nặng lỗ và phiền muộn hãy đến cùng ta. Ta sẽ ban cho các con được an nghỉ. Có ai ở đời này mà yêu thương mình đến nỗi như vậy không? Hay là khi mình có gánh nặng mệt mỏi mình đến, họ sợ họ chạy luôn. Ha? Họ chạy luôn. Đó, để mình biết rằng là cha mình yêu thương như vậy. Thế mình luôn ở trong cha mình. Mình luôn ở trong cha mình. Ha? Để chi? Để mình luôn nhận được cái tình yêu thương của Ngài. Ha? Nhận được những cái điều mà cha mình đã sẵn sàng cho mình rồi. Cha muốn cho mình được yên nghỉ. Cha gánh lấy mọi sự là vì sao? Vì quá yêu thương mình muốn cho mình được an nghỉ. Cha mình không muốn cho mình phải cực khổ, sầu não, bất an. Và câu 10 chủ nói, nếu các ngươi vẫn giữ các điều răn của ta, ta sẽ ở trong sự yêu, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vẫn giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Đó, là tất cả những điều mà Chúa làm là Chúa vẫn phục Đức Chúa Cha, Chúa làm. Ha? Từ cái tình yêu thương cho đến mọi sự, Chúa vẫn phục Đức Chúa Cha, Chúa làm. Và Chúa ở, và Chúa cũng dạy mình cũng như vậy. Chúa làm lại là mục đích là Chúa để cái gương lại cho mình, để mình nói theo. Để mình nói theo. Để chi? Mình được bình an và phước hạnh. Để dân Ngài được vinh hiển. À. Ta nói cùng các ngươi, những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Đó. Chủ muốn mình được vui mừng mà vui mừng một cách trọn vẹn. Đó. Và muốn có vui mừng cách trọn vẹn này thì sao? Mình phải ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Và câu 12, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúa nói điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau. Điều răn của Chúa là Chúa khuyên mình là vậy. Hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chúa nói mình phải yêu nhau như Chúa đã yêu thương mình. Và Chúa nói hơn nữa là chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đó, không có một sự yêu thương nào mà lớn hơn. Là nói vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Nghĩa là đã chết để đến tội cho mình rồi thì không còn một cái tình yêu thương nào mà hơn cái điều này nữa. Đó, mà cha mình đã, Chúa Giê-xu đã chết đến tội cho mình rồi để mình biết là Chúa yêu thương đến mức nào. Như xin cảm ơn sống của mình rồi. Vì thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Chúa nói nếu như mà mình làm theo điều mà Chúa dạy thì mình là bạn hữu của Chúa. Và Chúa dạy sao? Chúa dạy là các ngươi hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi. Chúa nói mình phải yêu thương những người xung quanh giống như Chúa đã yêu thương mình. Và vì như mà mình làm theo cái điều Chúa dạy thì sao? Thì mình là bạn hữu của Chúa. À. Vậy thì ngược lại, nếu như ví thử các ngươi không làm theo điều ta dạy thì sao? Thì các ngươi không phải là bạn hữu ta. À. Chúa là rõ ràng như vậy. Chứ có mà ứng ương là ôi, chứ bạn hữu như bạn hữu ít. Là tại vì mình không làm hoàn toàn theo cái điều Chúa dạy. Có lúc có người này mình thương, nhưng mà có người kia là mình không thương được, tại vì họ làm tổn thương mình. Nhưng mà mình cũng có thương người khác nữa mà. Nghĩa là mình cũng có làm theo. Nghe. Nhưng mà không. Chúa muốn cái gì là toàn vẹn. Chúa muốn cái gì là toàn vẹn. Đó. Cho nên Chúa nói điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu thương nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Đó. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Mình phải nhớ điều này. Nếu như mà mình không làm theo là Chúa nói mình là phải yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương mình. Nhưng mà mình không yêu thương người khác giống như Chúa yêu thương mình thì nghĩa là mình sẽ không là bạn hữu của Chúa. Chúa sẽ không nhận mình là bạn hữu của Chúa đâu. Và vì sao mà Chúa không vì cái gì mà Chúa lại gửi bạn hữu? Mình sẽ đọc tiếp câu 15. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Nó mình thấy chưa? Giữa chủ với tớ không có một khoảng cách, phải không? Nhưng mà giữa bạn hữu là rất là thân. Giống ở thuộc thể người đời là bạn của mình là mình thấy rồi. Mà càng thân bao nhiêu thì giống mình trút hết tất cả mọi sự bấy nhiêu. Phải không? Mình đâu có giấu điều gì. Mà cái gì mà lời mà tốt là mình càng nói ra nữa. Tại vì sao? Tại vì mình bạn hữu là mình vô cùng là thân. Phải không? Gần như hai mà một. Mình thấy kêu đâu là tốt, mình cũng muốn bạn hữu mình cũng nhận được điều tốt này. Đó, thì Chúa ví là như vậy. Chúa nói nhiều nhưng mà mình vẫn theo cái lời mà Chúa dạy và làm theo thì mình là bạn hữu của Chúa. Và khi bạn hữu rồi thì Chúa đâu giấu điều gì ha? Đó, tư chá mà đã tỏ cho Chúa thì Chúa cũng giấu mình điều gì cả. Chúa sẽ tỏ hết cho mình ha? Những cái lời, cái hại, những điều nào nên và những điều nào nên tránh. Tại vì sao mà tránh? Những điều tránh là có lời cho mình. Ví dụ Chúa nói là chớ nóng giận ha, quả mặt trời lạnh. Tại vì sao Chúa dạy như vậy? Tại vì khi mà quả mặt trời lạnh là khi mà tối đến thì quên là tối tăm anh. Hành đóng, hành bên hình. Là thời điểm của hắn thì lúc đó sẽ làm cho ngủ không được, cay đắng. Và lúc đó hắn sẽ nhảy vào và hắn tung hoen lên cho mình, làm cho mình bất an. Rồi Chúa nói thì Chúa khuyên mình là đừng có nóng giận. Tại vì sao? Nóng giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Đó, là Chúa khuyên những điều đó có lời cho mình. Ha? Tại khi mình giận lên thì sao? Giận thì mất khô. Như thế nói vậy. Mầm thì mất ngon mát, mà dân thì mất khô. Đó. Và khi mình mất khô, nó mình tỉnh táo thì mình đã mở cánh cửa cho quyền lực tối tăm nhảy vào. Ha? Mình làm cho mọi chuyện là to lớn lên, rồi làm cho mình là sự chia rẽ, ngăn kết, thiện thù, rồi bệnh tật tới đó bao nhiêu chuyện. Và có nhiều khi là kiên trốn được thì có những cái hành động mà mình nói là ngu dài nữa. Đó. Cho nên để mình là bạn hữu của Chúa thì mình phải làm theo lời Chúa dạy, đó là mình phải yêu, hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương mình. Thì lúc đó mình là bạn hữu của Chúa, và khi mình là bạn hữu của Chúa rồi thì Chúa không giấu giếm mình một điều gì ha. Tất cả những điều mà Chúa Đức Chúa Cha tỏ cho Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu cũng tỏ cho mình. Tại vì mình là bạn hữu của Chúa rồi. Lạy tại Chúa. Cho nên Hoa đọc lại câu 15 một lần nữa là ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Đó, mình hallelujah chứ. Và mình biết cha mình là đấng toàn năng, phải không? Cha mình là đấng toàn năng. Và tất cả mọi cái thứ trên vũ trụ trời đất này là cha mình tạo dựng ra và cha mình biết hết mọi điều. Đó. Mà khi mình hiểu được mọi sự rồi thì có chi mà sung sướng bằng anh chị em không? Có chi sung sướng bằng? Hồi trước Hoa nghĩ rằng mà chưa có Chúa bắt đầu một chuyện gì xảy ra hay là một cái tai là đi coi thầy. Đi coi thầy bói. Đó. Để từ sao? Tại vì mình muốn biết cái tương lai của mình. Mình muốn biết cái ngày mai của mình như thế nào. Hay là mình muốn là biết được cái hạnh phúc hôn nhân của mình như thế nào, rồi mình có bao nhiêu người con, rồi lúc nào thì mình như thế này thế kia ha. Đó, mình đi tìm thầy bói, mình đi tìm cái người đời này, người bất toàn. Nhưng giờ chỉ cảm tạ Chúa, mình có Cha thiên thượng là đấng toàn năng cho mình biết hết được cái tương lai, mà không phải tương lai tạm thời ở cái đời này, mà tương lai đời đời của mình ha, tương lai đời đời của mình. Thì có chi mà sung sướng bằng anh chị em. Cảm tạ Chúa. Câu 16, ý chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trải các ngươi thương đầu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân dân ta, cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Chúa nói, ý chẳng phải các ngươi đã chọn ta, nghĩa là mình không phải là mình chọn Chúa. Bên là ta đã chọn và lập các ngươi. Chúa chọn mình và Chúa lập mình. Để làm chi? Chúa chọn và Chúa lập mình để làm chi? Theo anh chị em mình, Chúa chọn mình và Chúa lập mình để làm chi? có mục đích gì? Chúa tròn là khác này, mà Chúa nói Chúa tròn quá và Chúa lập mình. Mục đích Chúa tròn và Chúa lập mình để làm gì?
Để mình đi và kết quả trái đều đậu luôn.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó là mục đích của Chúa. Đó là mục đích của Chúa. Bởi vậy khi mình nghĩ là mình là được Chúa tròn rồi thì mình phải đi và kết quả. Và kết quả. À, Chúa nói và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đầu luôn. Trái thường đầu luôn là sao? Ví dụ chín trái thần linh đó mà đầu luôn là sao? Có một khi mình đi ra có một cái điều gì đó nhưng mà trái mình vẫn đầu, nghĩa là mình vẫn có sự bình an mặc dù bão tố đến nhưng mình vẫn bình an, phải không? Mặc dù mình đi ra có những sự chống trả mình, chống nghịch cùng mình nhưng mà sao mình vẫn bình an, mình vẫn bình an, mình vẫn vui mừng. Đó là trái mình thường đầu luôn, phải không? Kết quả và trái thường đầu luôn. Và chính qua những cái điều đó đã thì người đời họ mới nhìn được thầy Chúa trong mình. Còn nếu như người ta vui vẻ với mình, người ta ngọt ngào với mình vui vẻ ngọt ngào lại, thì cái đó đâu khác gì ngày ngoái. Ha? Nhưng họ thấy tại sao mình bắt bớ người ta như vậy? Ha? Mình nài nọ người ta như vậy, nhưng người ta vẫn vui mừng bình an, người ta vẫn yêu thương mình. Đó là trái thường đầu luôn. Và đó là vinh hiển chân ngoài. Và đó là điều mà làm cho người ngoài người ta thèm muốn. Ha? Người ta thắc mắc, người ta thèm muốn. Và họ thấy Chúa quá. Qua đời sống của mình, qua những bóng trái này anh chị em. Họ không phải là thấy mình, là thấy mình ăn mặc sang trọng rồi thấy mình đẹp đẽ sắc sảo lên là không phải thấy cái điều đó. Nhưng mà họ thấy, tại vì những cái điều đó người ngoài họ làm được mà. Họ ăn mặc thiệt sang trọng, họ đến kẻ rồi họ làm cho thiệt đẹp, họ làm được. Nhưng mà những cái trái đó, những trái mà vui mừng bình an, nhìn nhục nhân từ thiên lên bề mà trung tiền tiệt độ, những trái đó họ không có được. Nhất là cái trại bình an, ha? Họ không có được. Khi mọi điều thuận cận đến với họ thì họ rất là bình an. Nhưng mà bất cứ một điều gì xảy ra là họ bất an liền. Nhưng mà cảm tạ Chúa, họ thấy mình được bình an trong mọi sự. Nghe, trong mọi sự chứ không phải một sự. Tại vì Chúa đã ban cho mình rồi, Chúa không tiếc nữa anh chị em. Chúa Giê-xu, Chúa đã ban cho mình con một rồi, Chúa đâu có tiếc chi cho mình nữa. Mà nói thôi, Chúa cho cái đứa này hai trại thôi, là trại bình an vui mừng thôi. Còn cái trại mà nhìn nhục nhân tứ là không cho được khác, còn đứa này không. Không, Chúa cho tròn cả chính trại. Ha? Chúa cho tròn chính trại. Đó. Nhưng mà Chúa cho mình một quyền tự do. Ta cho con chính trại đó, con cũng muốn nhìn hết chính trại không? Hay là con nói không, cha ơi con muốn hai trại thôi, hay là con muốn năm trại thôi. Đó là tùy con. Còn ta không tiếc chi cho con nữa. Ha? Đó. Và Chúa nói sao? Con ơi, điều nào thiếu thì xin thêm. Những điều gì mình còn thiếu, Chúa nói, Chúa cho mình có quyền xin thêm mà. Đó, chứ Chúa đâu có giới hạn mình đâu. Đó, cảm tạ Chúa. Cho nên mình phải nắm ra những điều này để chi? Để điều nào thiếu mà cứ xin thêm, xin thêm. Thiếu đức tin, xin thêm đức tin. Ha? Thiếu sự vui mừng, xin thêm sự vui mừng. Thiếu bình an thì xin thêm sự bình an. Chúa xin thêm lên, xin thêm lên. Rồi là thiếu lời Chúa, xin thêm lời Chúa. Xin thêm như thế nào? Cha ơi, lời Chúa là cha để sẵn cho con rồi. Nhưng mà con không có thời gian để con đọc. Xin cho con có thời gian để con đọc lời Chúa. Ha? Cha ơi, con có thời gian rồi. Nhưng mà quyền lực tối tăm hẳn cứ làm cho con quấy rầy con. Để con không có cái tập trung để đọc được lời Chúa. Cha ơi, xin vui giúp con. Ha? Xin vui giúp con. Và Chúa nói hãy chống trả ma quỷ. Hãy vâng phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ. Thì sao? Thì nó lệnh sai đang. Còn nếu như ma quỷ mà mình không chống trả nó thì nó sẽ không lệnh sai mình. Ha? Nó không lệnh sai mình. Tại vì nó rình mò mình. Nó thèm mình lắm. Nó thèm cái gì? Nó thèm tội lỗi của mình. Hắn thèm cái sự mà mình xá lệnh Chúa. Hắn thèm lắm. Ha? Hắn thèm điều đó. Đó là miếng môi ngon của hắn á. Còn mình gần Chúa, mình ở trong Chúa rồi, hắn đâu có quyền gì nữa. Hả? Hắn sợ Chúa, hắn đâu sợ mình. Nhưng mà quyền lực tối tăm sợ Chúa. Đó. Vậy thì mình muốn thắng được quyền lực tối tăm, không có cách nào khác, mình phải ở trong Chúa, Chúa ở trong mình, ha. Để chi? Đắc thắng ở trong mình rồi thì nó sẽ không làm gì được mình. Đó. Và Chúa cho mình lúc nào mình cầu nguyện và lúc nào mình công bố. Giờ chứ mà đến với Chúa thì mình cứ công bố ao ao. Nhưng mà đến với ma quỷ thì bắt đầu xin. Ma quỷ ơi, ra đi, ra khỏi con ta đi, ra khỏi nhà ta đi. Không. Mình mà càng năn nỉ là hắn càng lông lồn hắn lên, hắn càng ta đây hắn lên nữa. Được không? Nhưng mà với ma quỷ là phải chống trả. Nhưng mà với Chúa thì sao? Phải hạ mình khiêm nhường, vâng phục. Vâng phục nghĩa là mình dưới, mình phải. Mình có sự hạ mình khiêm nhường. Và Chúa nói khi mình hạ mình bao nhiêu thì Chúa sẽ nhấc mình lên bấy nhiêu. Bởi vì chúng mình phải ăn năn hạ mình, ha? Mình cầu xin, mình cầu xin cha mình. Đó, cái đấng để bán cho mình. Mà sự, nhưng mà với ma quỷ, hắn đến để chan chi, hắn cướp giết và hủy diệt, thì sao? Mình phải chống trả lại hắn. Dân Chúa Giê-xu trong quyền năng, trong huyết của Chúa Giê-xu, ha? Để chống trả lại hắn. Dùng lời của Chúa là gươm để đánh, để mà chống trả lại hắn. Thì lúc đó hắn mới chạy chứ. Mình phải trong dân Chúa Giê-xu, trong huyết Chúa Giê-xu, Sa-tăng lùi ra. Mình phải mạnh mẽ như vậy hắn mà ra. Còn lại mà mình mà cứ năn nỉ. Ô. Lúc đó là hắn càng biết là cái điểm yếu của mình nữa thì hắn sẽ càng nhảy vào mình hơn. Rồi hắn đem mình là đi vòng veo đó. Nó luôn lét để chi, để càng ngày mình càng xa Chúa. Và khi mình thực sự xa Chúa hoàn toàn thì sao? Thì lúc đó hắn hủy diệt. Lúc đầu là hắn cướp. Cướp niềm tin, cướp sức khỏe, cướp hạnh phúc phải. Đó, cướp thời gian, nó cướp. Rồi sau đó hắn giết và hủy diệt. Đó là tín tin của hắn ngày càng tăng lên. Cho nên mình phải chống trả ma quỷ để vâng phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ để nó phải lên xa mình. Cảm tạ Chúa. Bởi vì mà Chúa nói á, mình phải lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân dân ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Đó, rồi xin cha sai thêm biến thiên sử xuống để mà đến trình cho mình, đúng không? Thì Chúa đến trình cho mình. Rồi Chúa câu 17, ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đằng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó, kết cục của cái trong cái nhóc nhó nhỉnh nhó thì Chúa nói cho mình, Chúa truyền lệnh cho mình và Chúa cũng nhắc lại một cái câu ruột người là ta truyền cho các ngươi những điều răn đó là điều răn về tình yêu thương ha, chúng ta lẫn nhau đằng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Để chi? Để yêu mến lẫn nhau thôi thì mình mới là môn đồ của Chúa ha, mới là bạn hữu của Chúa ha. Để rồi tất cả những cái điều mà Đức Chúa Cha nói thì bạn hữu đó của mình sẽ nói cho mình biết ha. Cảm tạ Chúa. Và giờ này mình sẽ đọc những cái câu kinh thánh để mà làm sáng tỏ trong cái đoạn mình học để nói là bạn hữu là như thế nào và tại sao Chúa nói là để rồi các ngươi là đầy tớ của ta, nhưng mà Chúa lại dùng đó là để các ngươi là bạn hữu của ta. Mình mở trong sách Truyền Đạo, mời anh chị em mở sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 đến câu 12, sách Hoa là 783. Sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 đến câu 12. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12 trang 8. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12 trang 8. Sách Châm Ngôn đoạn 13 câu 20 trang 758. Sách Châm Ngôn 22 đoạn 22 câu 24 25. Sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 trang 637. Châm Ngôn đoạn 17 câu 7 trang 763. Rồi anh chị em nào có sách nhớ đọc dùng Hoa. Sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 đến câu 12. Sách Truyền Đạo trang 783.
Dạ, Truyền Đạo đoạn 4 từ câu 9 chị Hoa.
Hello?
Yeah, truyền đạo đoạn 4. Câu 9 đến câu 12. Dạ.
Yeah. Đến câu 12 nha.
Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó mình thấy chưa? Tại vì sao? Tại vì sao mà nói là mình phải có. Mình cần phải có bạn và phải có. Tại vì sao mà Chúa dạy mình là nói phải có cái sự nhóm hiệp lại, ha? Có sự thông công. Tại vì Chúa nói là hai người là hơn một. Ha? Hai người hơn một. Giống là nói thuộc thể là mình ngủ mình thấy hai người thì hắn cũng bận động hơn là một mình. Ha? Và hai người là sao? Tại vì mình có người của mình, hắn phải là lúc nào mình cũng mạnh mẽ. Có lúc mình có lúc mình yếu về tâm linh cũng như thuộc thể. Và hai người thì để mà nâng đỡ nhau. Ha? Kẻ yếu người mình để mà nâng đỡ nhau. Đó. Về tâm linh thì mình nâng đỡ nhau trong sự cầu nguyện. Ha? Về thuộc thể thì mình nâng đỡ nhau là khi mà lỡ ổn đau. Bình tĩnh thì mình cũng giúp đỡ nhau chứ. Những người đau năm đó thì có người đầu chảo, phải không? Chăm sóc nhau. Đó, để nói rằng á. Rồi Chúa nói một cái sợi dây mà bên mà ba tao thì lấy làm khó đứt. Là khi mình mà có sự hiệp lại thì hắn có sự mạnh mẽ. Giống chiếc đũa mà một chiếc là mình bẻ dễ gãy. Nhưng mà ba chiếc là mình bẻ rất là khó. Thì nói là sức mình của mình cũng vậy. Và trong tâm linh Chúa nói mình kiện sự cầu nguyện sao? Chúa nói nếu mình cầu nguyện một mình thì mình đuổi được 1.000 quỷ. Nhưng mà nếu mình hai người hiệp lại thì 10.000 quỷ. Để nói rằng là cái sức mình của sự hiệp lại ha, là rất là lớn. Bởi vậy mà khuyến mình cũng nên có bàn là vậy ha. Rồi Má-thi-ơ đoàn 7 câu 12. Trang 8, Má-thi-ơ đoàn 7 câu 12.
Yeah, Má-thi-ơ đoàn 7 câu 12. Ấy vậy hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó, Chúa nói ấy về hệ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Đó, đấy là luật pháp Chúa dạy ấy, chứ không phải là nói là mình thích làm không thôi. Đó, hồi trước là mình nghĩ là mình cái gì mình thích làm mình thích thôi. Nhưng mà Chúa nói ấy về hệ điều chi mà mình muốn người khác làm cho mình, thì sao? Thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Chúa nói vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Giống mình muốn người khác yêu thương mình thì mình cũng phải yêu thương người khác. Đó. Mình muốn người khác giúp đỡ mình thì mình phải giúp đỡ họ. Là Chúa nói mình muốn người ta làm chỉ cho mình tí. Mình muốn người khác nói ngọt ngào cho mình thì mình cũng phải nói ngọt ngào lại cho họ. Chúa nói đó là luật pháp và lời tiên tri. Chẳng thể mà muốn người khác là nói ngọt ngào với mình. Nhưng mà mình thì là nói sẵn sàng với người khác. Thì điều đó đâu có được, điều đó đâu phải đúng lời Chúa dạy. Cho nên mình muốn người khác làm điều gì cho mình thì mình hãy làm điều đó cho người ta đi. Đó là lời Chúa dạy nghe. Đấy là luật pháp của Chúa dạy đó, chứ không phải là tôi thích gì tôi làm đấy. Được, tôi muốn người khác phải giúp tôi, nhưng mà tôi muốn giúp người khác. Cái đó được, đúng. Đúng lời Chúa dạy. Và mình sẽ mở trong sách Luca đoàn 6 câu 31. Để nói là cũng nói trong câu này là mình muốn làm điều chi, người khác làm điều chi cho mình thì mình cũng phải làm cho người ta. Luca đoạn 6 câu 31. Đây cũng muốn làm sao cho câu đó.
Yeah. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào? hãy làm cho người ta thấy ấy. Amen.
Đó, đó là lời Chúa dạy rõ ràng rồi. Cho nên là giờ chứ là mình muốn ai làm gì cho mình thì mình cứ làm cho họ đi. Vâng, mà Chúa không dạy mình là mình làm cho họ trước tiên nữa. Đó, thì cảm tạ Chúa. Đó, bởi vậy mà Chúa nói lời Chúa là như vậy, là ngón đen cho chân con, bệnh sáng cho đường lối con đó. Để chi? Để mình làm cái chi mình có mù mơ nữa. Vâng. Chúa soi dọi cho mình hết rồi. Chúa sẵn sàng hết rồi. Chứ không phải là Chúa nói ta bắt con làm điều đó nhưng mà ta không dạy cho con. Không. Chúa chỉ cho mình hết. Và mình sẽ đọc tiếp trong sách Châm Ngôn, đoạn 13 câu 20, trang 758. Châm Ngôn đoạn 13 câu 20, trang 758.
Dạ, Châm Ngôn đoạn 13 câu 20. Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Amen.
Đó, mình thấy chưa? Đó, cho nên Chúa cũng dạy mình cái sự khôn ngoan là vậy đó. Chúa nói cho mình là bạn là rất là dân, rất là thân. Vâng, đó, cái điều đó là Chúa khuyên. Nhưng mà Chúa khuyên mình là phải giao tiếp với người khôn ngoan. Và vì sao mà Chúa nói là mình phải giao tiếp với người khôn ngoan? Tại vì giao tiếp với người khôn ngoan thì trở nên khôn ngoan. Mà những kẻ làm bàn với bọn điên dại thì sẽ bị tàn hại. Đó, Chúa nói rõ ràng này. Vì sao? Chúa giải thích cho mình đó. Vì sao mà Chúa khuyên mình phải giao tiếp với người khôn ngoan? Tại vì Chúa nói mình giao tiếp với người khôn ngoan thì trở nên khôn ngoan. Đó. Còn là Chúa cho mình biết nếu như mình giao tiếp với cái bọn mà điên dại thì sẽ bị tàn hại. À, sẽ bị tàn hại trong mọi sự. Đó thì cảm tạ Chúa, lời Chúa để lại cho mình cái sự khôn ngoan, giống là lời Chúa giống cái bản đồ mà chỉ đường cho mình đó, để mình đi từng lần đường lạc lối ha. Đó, để mình biết đó. Mà cái sự khôn ngoan nhất mà Chúa dạy cho mình là ai? Chúa nói là đó là những con cái Chúa, những người mà yêu mến kính thờ Chúa. Tại vì Chúa nói kính thờ Chúa là khởi đầu cho sự trí thức, khởi đầu cho sự khôn ngoan. À, và những ai kính sợ Chúa nghĩa là những người đó là những người khôn ngoan nha. Đó là rõ ràng này, là cái cho nên Chúa mình giao tiếp với những người con cái Chúa mình mà yêu mến kính sợ Chúa, con cái Chúa nhưng mà cũng có những cái tầng lớp này anh chị, chứ không phải là nghe người ta đi nhà thờ người ta mở miệng ra tin nhận Chúa là mình cứ giao tiếp với họ mà họ lôi mình tụt xuống hồ lửa lúc nào mà không biết á, đúng không? Phải là cái người đó yêu mến kính sợ Chúa. Yêu mến kính sợ Chúa là như thế nào? Yêu mến kính sợ Chúa là quyết là pháp này chớ xa miếng người, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chạy ở trong ha. Thì nói vì như vậy thì mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước đó. Còn mà họ đi với Chúa, họ không đọc lời Chúa, rồi xong rồi là họ đi chùa, rồi có khi rủ mình đi chùa, rồi đi ăn đồ cũng, rồi nói lung tung lang tang lời Chúa thì không nói, đi nói ba chuyện vớ vẩn ở đời này rồi gây chia rẽ. Thì những cái điều đó là Chúa nói là cái bón đó là cái bón liên giải nha. Nhưng mình phải nhận ra điều này. Đợi hoa một tí anh gọi chứ. Đó, cho nên là mình cũng phải nhận ra điều này. À, tại vì sao mà Hoa nói điều này? Tại vì hồi trước là mình, cái level mà lúc mà mình đang còn nhỏ dài, là mình đang còn non trẻ, thì mình cứ nghĩ là mấy người mà đi với Chúa là mình cứ nghĩ họ là con cái Chúa rồi. Ha? Rồi mình ngồi với họ là con cái Chúa mà. Dù có chi họ là con cái Chúa, nhưng mà mỗi ngày Chúa cho mình trưởng thành lớn hơn. Không phải cứ ngồi đó cứ uống sữa mãi hoài. Ha? Phải đứng dậy chứ, phải ngồi dậy chứ. ăn cháo rồi ăn cơm nhé, ha, ăn đồ đạc, đúng không? Phải cứ nằm bé bé mà cứ khóc mãi, phải ngồi dậy bò trường và đứng dậy và đi, ha, rồi sau đó là chạy, đó là tiến trình của Chúa dạy cho mình. Và khi mà mình thực sự trong Chúa, mình phải có sự tái sinh, mình trong Chúa là mình có sự khao khát tìm kiếm Ngài, không thể là nói là mình là con cái Chúa mà giờ chưa lời Chúa mình muốn đọc, lời Chúa mình muốn nghe. Cái cảnh này đâu có, đâu phải con cái Chúa. Con cái Chúa thì phải muốn giống Chúa chứ, ha, đó. Mà cái sự khôn ngoan đó chứ, Chúa nói lời Chúa là cái sự khôn ngoan nhất. Không có một cái đời này không có một lời nào khôn ngoan bằng lời của Chúa. Để Chúa có quyền năng, có sức mạnh, có quyền năng. Và mình ăn vào mà mình có sự sống đời đời. Những lời ở đời này mà ăn vào mình chết. Nhưng mà lời Chúa là cho mình ăn vào mà mình có sức mạnh, có quyền năng và có sự sống đời đời. Lời Chúa là gươm để đánh, là bệnh để ăn, là văn để nói. Để Chúa có quyền năng đắc phục. À, có quyền năng đuổi quỷ. Có quyền năng để biến đổi. À, không có một quyền nào mà anh chỉ đọc mà có quyền năng biến đổi, mà tại sinh mình được. Chỉ có lời Chúa mà có quyền năng để biến đổi mình và tại sinh mình. Có quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó. Đó, để cho từ con người mà tự chết mà tự thân sống. Bởi vậy nếu như mà giao tiếp với người khôn ngoan là khôn ngoan, mình nói về khôn ngoan trong Chúa, chứ không phải khôn ngoan ở đời. Thì sao? Từ người chết trở thành người sống. Từ người bất hy vọng trở thành người có hy vọng. Không? Từ người buồn mà trở thành vui. Đó. Để mình biết cái điều đó. Còn lại là mình tiếp xúc với cái người điên dại thì sao? Ô, đang con tươi tươi hân hởn hở đi. Xong tiếp xúc với họ một cái làm cho siêu luôn. Không? Đang con đứng mà làm cho là ngã xuống luôn. Không đứng dậy nổi luôn. Đó. Rồi đang con sống vào đó mà trở thành chết. Đó, cho nên là Chúa dạy cho mình. Để chi? Để mình có sự khôn ngoan trong sự giao tiếp này. Để chi? Muốn mà nhìn được rõ ràng nhất, đó là mình phải cầu nguyện Đức Thánh Linh. Tất nhiên có những cái trường hợp họ là điên dại, nhưng mà Đức Thánh Linh muốn mình dùng mình để mà cứu họ. Chúa bày tỏ, lúc đó mình phải làm. Mắng phải ngồi đó mà để cho họ nếu chuông. Nhưng mà mình là cái đấng, mình là thấy mặt Chúa đó, mình là dùng công cụ thôi. Nhưng mà thực thi những cái điều mà Chúa muốn mình, chúng mình muốn mình chia sẻ bán phạt và cứu cái linh hồn đó, mình phải làm theo cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tại vì lúc đó Đức Thánh Linh sẽ cho mình quyền năng để mà bắt phục họ, ha, họ không bắt phục mình mà mình bắt phục họ. Đó. Rồi cùng châm ngôn 22, đoạn 22, câu 24, câu 25. Châm ngôn 22, câu 24, câu 25. Rồi, hỏi xin đọc.
Yeah.
Chữa làm, mời chị Hồng đọc.
Châm ngôn 22 câu 24 25. Chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng. Đọc lại ha. Chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng. Amen.
Amen. Đó, mình thấy Chúa dạy chưa? Chúa nói chớ làm bạn với người hay giận, rồi chớ giao tế cùng kẻ cương bào. Người hay giận sao? Người hay giận này là vì sao mà họ hay giận? Tại vì cái quyền lực tối tăm trong họ, tại vì cái sự giận này là đến từ cái quyền lực tối tăm, từ ma quỷ, chứ không phải đến từ Chúa. Thì hay giận này á, mình phải nhớ dân mà hái dân nha. Nhưng thôi là mình hiểu rồi, mình nói không, Chúa có lúc chuộng dân mà nơi chỗ mà là nhà thơ họ đem đồ vô buôn bán trong chỗ lấy rồi chụp quất thòm á, nghĩa là Chúa không có dân, Chúa mới cũng có dân, Chúa chính nhiên mà sạc thì tại sao dân. Nhiều người lý luận như vậy, nhưng mà Chúa dân công bình công lý, không phải là Chúa hái dân. Nhưng mà cái lúc đó là tại vì người ta quả này nói Chúa dân, Nhưng mà đây Chúa dùng từ hai dần, người hai dần. Hai dần này là đến từ quyền lực tối tăm. Đó, cho nên mà mình không bụng mà mình cứ giao tiếp với người hai dần thì sao? Người hai dần là một này, với là giao tiếp với kẻ cương bào là hai này. Cương bào là mình biết rồi đó. Cương là nói mình, mà bào là hung bào. Hung bào nghĩa là thì không phải là sức mình mà từ Chúa, sức mình từ Chúa để mà làm cho cái điều xấu trở thành điều tốt, phải từ chết mà trở thành sống là khác. Nhưng mà cái cương bào này là làm những cái điều mà rất là tổn hại, phải không? Rất là gian ác. Đó. Thì Chúa nói là mình đừng có giao tiếp với những cái người này, phải không? Đừng có làm bạn với những người này. Tại vì sao? Hắn sẽ nhạy quá mình. Những cái xấu này là hắn rất là dễ dàng. Mà những người hay dịnh là mình biết rồi, là cái những cái má quỷ ở trong người này rất là nhiều. Quyền lực tội tâm trong người này rất là nhiều. Họ đã làm chủ rồi. Cái quyền lực tội tâm này là làm chủ cái cơ thể người này rồi. Đó. Mà mình mà chưa đủ mến là mà mình lớn sơn là bắt đầu cái dịnh hắn chạy qua mình luôn. Cái quỷ này hắn cũng chạy qua mình luôn. Và lên hắn cũng lên ác mình. Rồi mình cũng giống như người kia. Để dịnh qua dịnh về. Đó. Nhìn qua dẫn về thôi thì đâu còn Chúa trong mình nữa, phải không? Đó, cho nên tại sao Chúa dạy như vậy? Và khi anh chị em biết tôi, khi mình dẫn thôi, tâm trí đâu mà đọc lời Chúa, phải không? Đọc đâu có vô, đọc đâu có hiểu. Nhưng để về Chúa trong sự hà mình khiêm nhường thì lúc đó Chúa mới bày tỏ cho mình. Và khi mình dính là khi xác thịt mình hắn quá nhiều quá đầy trong rồi, chỗ đâu để cho Chúa, để Chúa làm việc. Đó, cho nên là để cái điều này là Chúa đã mở mắt cho mình, đó, tâm linh để cho mình biết. Để chi? Mình thấy cái người như vậy là mình đừng có ghen họ lắm. Và mình cầu nguyện cho họ. Mình cũng thương họ mà cầu nguyện cho họ. Để chi? Để rồi Chúa thăm viếng, để Chúa cứu họ, biết không? Chứ không là mất thời gian mà khi giao tiếp với họ rồi dành quá dành về mất thời gian nữa, rồi không có thời gian để mà tiếp xúc với Chúa, rồi phạm tội cùng Chúa nữa, được không? Khi dành đó thì dành thì mất khôn thôi, thì nói ra những lời lung túng và những lời nói đâu có đến từ cái mình, là đến từ quyền lực tối tăm, sao? Hắn nói để mà phân rẽ, hắn nói để mà gieo thêm cái sự dành hơn, ghen ghét rồi là thu hằn nhau nữa, đó, cho nên mình phải biết. Rồi ạ, ví dụ người đời, nói cái cương bào này là sao? Ví dụ người đời của mình là hắn có nhiều cái đó. Ví dụ trong cái tình yêu cũng vậy. Nhiều người là ưa người này hay là vợ chồng rồi, sau đó cái người này đi ngoài tìm người khác. Thì là sao? Cái sức mình nấm nỗi, đến nỗi, thì sao? Bắt đầu đi thuê cái bọn mà bắn đạn á, nói là bọn đang ít đàn em cho đời này đó. Để chi? Đến tới khu doa. À. Rồi hắn hay là làm thế này thế nọ. Còn nhiều người là thuê tới để mà chi mà chắc đầu luôn á. Ngồi bên quê của chồng họ có một người, còn bé nó đang còn trẻ, rồi cái người nó có vợ rồi là bàn quản nữa, rồi tự như về xong rồi vợ nó ghen quả mà thuê họ mà tự mà chắc đâu hẳn đó. Cho nên là cái mình cũng đừng có vô này. Nhưng mà ai mà ha hiệp mình, ai mà bắt nạt mình quá thì sao? Mình đến với cha mình. Cha ơi, cha nói là hãy im lặng và biết rằng cha là Đức Giê-hô-va. Giờ này cái người này ha hiệp con, nó còn dâng lên cho Chúa rồi, xin cha đính trình cho con. Đó, mình ngồi yên nghĩ. Và khi mình đầu hàng thì cha mình giang tay ra. Vậy anh chị em biết thôi. Cha mình mà giang tay ra là đắc thắng à. Là đắc thắng à. Kẻ thù chỉ có xếp dẹp mà thôi. Đó, cho nên Chúa cho mình cái sự khôn ngoan đó. Để chi? Đừng có dùng sức mình. Đừng có giao tiếp với những người cương bào này nữa. Đó, để khỏi phạm tội cùng Chúa. Và khỏi bí. Khỏi bí thất bại nào này mà khỏi bí. Là mệt mỏi đó, nhưng mà Chúa cho mình an nghỉ và Chúa sẽ là cái đấng mà đền trần cho mình đó, và bên vực cho mình đó. Cảm tạ Chúa người khen ngài. Câu 25, é con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị hãm hại chăng? Đó, Chúa nói tại vì nếu như mà mình mà làm bàn với cái hai dân thì giao tiếp với kẻ cương bào thì sao? Thì giống là mình tập theo cái đường lối nó và linh hồn mình sẽ bị bệnh hãm hại. Mình xá vô một cái bệnh đó, bị hãm hại đó. hãm hại về thể xác cũng như tâm linh của mình. Đó, cho nên Chúa dạy mình. Đó, cảm tạ Chúa. Và tiếp theo là Thi Thiên 1. Câu 1. Thi Thiên 1 câu 1 trang 637. Để Chúa dạy mình thì cách chọn. Thi Thiên 1 câu 1. Dạ.
Thi Thiên 1 câu 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ ngạo báng.
Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Đó, Chúa dạy cho mình đó việc cách để mà chọn bạn. Ha? Cách chọn bạn trong Thi Thiên 1. Một là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhàng báng. Ba cái điều đó mà nếu như mình không dính vào là Chúa nói là mình cũng là phước thôi đó. Tại vì mình theo mưu kế của kẻ dữ thì sao? Thì anh chị em biết rồi đó. Thứ nhất là mình phạm tội cùng Chúa, mà khi phạm tội cùng Chúa là mình biết rất là cái giá mình phải trả như thế nào. Phải không? Rồi sau đó những cái điều mình gieo ra thì sao? Mình gieo thì mình phải gắt. Mình theo mục kế của cái dữ thì mình phải gắt những cái trái của cái dữ. Phải không? Không có ai mà gieo ra điều dữ mà có sự bình an. Không có đâu anh chị em. Chắc chắn 100%. Mình gieo ra xong bắt đầu là lo sợ rồi bắt đầu là tìm kế. Nhưng chứ phải nhờ ai, nhờ luật sư hay nhờ ai chứ làm thế nào để mà bưng bịt cái mưu kế của cái dự của mình ha. Và từ chỗ bất an rồi mới dẫn tiếp theo sao? Bất an rồi thì bắt đầu mới ăn ngon ngủ ngon, bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến tâm thân tâm trí. Đó là nói về thực thể thôi nào. Còn cái cảnh mà đời sau nữa là cái là giữ hoàng đời đời nữa. Rồi chẳng đứng trong đường tội nhân và không ngồi chỗ của cả nhà bán. Những người mà người ta tội nhân nghĩa là họ làm những cái điều mà phạm tội với Chúa đó. Nhưng mà ví dụ họ đi chùa chiên, mình nói ôi mình là bán mà bán mình mới, mình đi luôn, làm sửa mặt lòng. Là mình đứng trong cái đường tội nhân, ở tội về Chúa là sao? Là mình chống nghịch với Chúa. Tôi nói là không được thơ lại cái hình tượng. Thơ lại hình tượng là chống nghịch lại với Chúa. Chỉ thơ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà mình đi theo. Là mình đứng chúng với đường tội nhân. Rồi không ngồi chỗ của cả nhà bán. Nhà bán đấy là Chúa nói về cái tâm lý của mình nha anh chị em. Chứ không phải là mình nói ở chứ mình nói ừ, chùa chiên là đi chùa chiên là thơ má lại quỷ. Này nó Chúa nói cái đó. Nhưng mà nhà bán là mình nhà bán Chúa. Nhiều người là nhà bán Chúa. Đó thì cái đó là không được. Đó, để mình cũng phải hiểu ra nhà bán là như thế nào. Chứ không thôi là mình má quỷ là mình phải nhào bán hắn chứ, mình phải đụa xạ hắn chứ. Nhưng má quỷ thì thơ không dám. À, không dám nhào bán, không dám đụa xạ. Mà đi đụa xạ Đức Chúa Trời. Rồi cái đi nhào bán Đức Chúa Trời. Đó là mình phải nhận ra cái điều này nghe anh chị. Để cái nào là mình phải nhào bán đụa xạ hắn. Mà cái nào là không. Nếu như mình ngồi với những cái em mà họ nói là họ nhào bán họ đổ xả về Chúa, mà mình ngồi với họ là mình nằm trong cái sự là mình ngồi với chỗ cái nhà bạn đó. Còn lại trong anh chị em mình, người ta nói về là quỷ tối tăm này, ma quỷ mày sẽ bị hiệu diệt hủy diệt, mày là bọn gian ác, là cái nói là mình không phải là nói là nhà bạn anh chị em, người nhân ra đúng cái điều này, mà đó là mình phải hủy diệt cái nó. Đó để mình biết là mình ngồi chung với ai và những ai là không nên ngồi chung. Và Chúa nói nếu như mình không ngồi chung với những cái kẻ nhào báng không sao mua kiệt của kẻ dữ mà trưởng đứng trong từng cử nhân, thì đó là cái phước để cho mình biết mình chọn bạn, để cho mình biết để mà chọn bạn. Không là cứ nói là tại vì là sự mất lòng với tại vì hồi nhỏ là bạn bè rồi mà giờ chưa chẳng lẽ mình chơi à, mình chơi mà chẳng lẽ mình chiêu bạn mình à, ví dụ vậy. Những cái đó là không được. Nếu như mình không nói rõ ra cho họ hiểu được thì thôi, thì không nên ngồi với họ. Phải không? Mà nếu ngồi với họ là mình phải đem sự sáng của Chúa đến và nói lại thật cho họ. Nhưng mà đấy là cái lời của khuyên mình. Của khuyên mình. Cho nên đừng ngồi, đừng có đứng. Phải không? Đừng có đứng với họ. Và châm ngôn đoạn 17 câu 17. Châm ngôn đoạn 17 câu 17.
Yeah. Châm ngôn đoạn 17 câu 17, hình như 17 18 hả chị?
Dạ 17.
Dạ châm ngôn đoạn 17 câu 17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Bằng hữu, bởi vì Chúa nói là bằng hữu đó, là bằng hữu đó đấy. Thương mến nhau luôn luôn. Nghe, đã nói bằng hữu rồi á, bằng hữu rồi á, là thương mến nhau mà luôn luôn. Chứ không phải là cái giá đó nên thương. Nhưng mà vài bữa có chuyện chứ không thương nữa. Là cái đó không. Nhưng mà Chúa nói đã là bằng hữu là phải thương mến nhau luôn luôn. Nghĩa là bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào và dù như thế nào cũng thương mến nhau. Chứ không phải là lúc anh giao có, tôi cũng giao có, thịnh vượng ngang nhau á. Rồi lúc đó tôi cũng thích, hay thích đi chơi, anh hay thích đi chơi, là tôi là bạn bè thân nhau. Nhưng mà giờ chứ là tôi còn thích đi chơi, mà anh muốn thích đi chơi nữa, tôi cũng bạn nữa. Hay là giờ chứ tôi đang còn là khá giả, nhưng mà giờ chứ anh nghèo khó, tôi cũng bạn nữa. Không phải. Nhưng mà phải luôn luôn. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi nơi. Hoặc là lúc này là vì tôi sống gần anh, nhưng mà giờ chưa tôi sống xa rồi, là tôi có một bàn khác là sang trọng hơn, cho nên giờ tôi không bàn với anh nữa. Đó, cái đó không phải là chỗ dạy, mà chỗ nói đã là bằng hữu là bàn hữu rồi đó, là phải thương mến nhau luôn luôn. Đó là cái điều mà chỗ dạy mình. Dù như thế nào đi nữa, dù người đó là trước người ta khỏe mình, mà giờ chưa người ta bệnh tật người ta nào đó, nhưng cũng phải là cũng thương mến nhau luôn luôn, phải không? Dù trước đó người ta giàu có khá giả, giờ chúng ta nghèo tốt cùng, nhưng mà mình cũng phải thương họ, phải thương mình nhau luôn luôn. Đó là điều chỗ dạy. Và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoàn nạn. Và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoàn nạn. Đó. Tại vì sao chủ nói anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoàn nạn? Tại vì lúc hoàn nạn mới cần sự giúp đỡ nhiều, phải. Còn khi mà mọi sự khỏe mình giàu có thì đâu có cần chi mấy, đâu cần sự giúp đỡ. Tại vì tôi có sức khỏe rồi tôi đâu cần. Hay là tôi cho chứ tôi khá giả rồi tôi đâu cần. Phải không? Hay là tôi hạnh phúc hôn nhân tôi là tốt đẹp rồi tôi đâu cần. Nhưng mà lúc hoàn nạn khó khăn lúc đó mới cần. Họ mới cần sự giúp đỡ. Người đó cần sự giúp đỡ. Và người giúp đỡ lúc đó cũng nên ra tay để làm. Đó là điều chủ dạy. Phải không? Còn giờ chứ người ta có rồi. Nhưng mà mình cứ đem cho nữa thì kể nợ cũng đâu là quý, và đâu phải là hoàn nạn, được không? Để mình cho thêm, cho thừa thêm thôi đó. Nhưng mà sự giúp đỡ, cái chữ giúp đỡ với từ hoàn nạn đi với nhau. Khi hoàn nạn thì cần sự giúp đỡ, và đó mới là sự giúp đỡ. Còn khi người ta giàu có rồi mà mình cứ cho, mình cứ ban thì đó đâu phải là giúp đỡ, phải không? Đó không phải là từ giúp đỡ. Giúp đỡ nghĩa là người ta đang còn trong cái lúc khó khăn, người ta cần phải, cần sự nâng đỡ, cần sự giúp sức. Đó. Cho nên mình phải hiểu ra được cái lời Chúa dạy. Bằng hữu, thương mến nhau luôn luôn. Phải nhớ như vậy đó. Thương mến nhau luôn luôn. Và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoàn nạn. Đó. Vậy muốn làm môn đồ Chúa thì mình phải giống lời Chúa. Chúa nói là phải thương yêu nhau. Chúa thương mình thế nào, Chúa muốn mình cũng thương yêu nhau thế đó. Và thương yêu nhau luôn luôn. Nó cảm tạ Chúa. Để mình nhận ra có những lúc mình chưa luôn luôn được thì mình phải xin Chúa ban cho con thêm cái tình yêu thương. Chúa yêu thương con thế nào, xin Chúa ban cho con tình yêu thương thế đó. Để chi? vì Chúa luôn luôn yêu thương chúng con để cho con nhận được cái tin yêu thương của Chúa, mới con mới bán ra cho người khác được. Nếu con không có, con đủ làm sao mà con bán ra cho được Chúa? Xin cho ngài vui giúp chúng con. Đó, thì mình phải cầu nguyện Chúa. Thầy chỉ thiếu là Chúa nói xin thêm, chứ mình có quyền xin. Tại vì Chúa nói mà, Chúa đâu giới hạn mình đâu. Nhờ cảm tạ Chúa. Và trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 24, Châm Ngôn đoạn 18 câu 24, người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn trìu mến hơn anh em ruột. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn trìu mến hơn anh em ruột. Cái này là phải nhờ một sự hại là giúp. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn trìu mến hơn anh em ruột. Trìu mến hơn anh em ruột. Cho nên là họ phải nhờ một sự hại. Thì câu Châm Ngôn 18-24 này. Và Samuel 1 18 câu 3, 18-78, Samuel. Samuel 1, 18 câu 3. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Samuel 18 câu 3 là nói về cái tình bạn của Jonathan. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Đó, mình thấy là bạn hữu của hai ông này như vậy đó. Jonathan, mặc dù là cha của Jonathan là Saul muốn giết hại David, nhưng mà Jonathan là luôn luôn là gìn giữ cái mạng sống của bạn mình. Đó, khi họ khế ước cùng nhau là bằng hữu, là bạn hữu, là người ta thương yêu và trìu mến như vậy đó, và người ta có sự bảo vệ như vậy đó. Rồi trong Châm Ngôn 27 câu 5 câu 6, Châm Ngôn 27 câu 5 câu 6, Châm Ngôn 27 câu 5 câu 6 nơi Chúa dạy rằng một lời của chết tỏ tường hơn là thương yêu dấu kín. Bạn hữu làm cho thương chít ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm dạ ngụy. Đó, mình thấy một lời của chết tỏ tường hơn là thương yêu dấu kín. Nghĩa là bạn bè của mình tất nhiên là con người mình có lúc mình cũng có những sai lầm chứ, ha. Nhưng mà một người bạn của mình là của kết tỏ tường cho mình, thì Chúa nói là hơn là thương yêu dấu kín. Vậy là nhiều khi mình nói là mình sự thật là mất lòng. Nhiều người người ta nói như vậy, nghĩa là phải nói ra cái sự thật này, ví dụ bạn mình sai, nhưng mà nếu như mình không cố trách, mình ngại mình không cố trách, thì sao bạn mình đâu có biết cái sai mà sửa. Phải không? Tất nhiên có những cái bạn mà khi mình cố trách mà họ nhìn ra họ cảm tạ Chúa, nhưng mà nhiều người mình cố trách cả lúc đó họ cũng nhìn mình lên đó. Phải không? Họ làm cho mình tổn thương. Đó. Nhưng mà Chúa dạy mình một lời cố trách. Đó là yêu chính. Là chuyện gì cũng như vậy đó. Mình nhiều khi mình thương yêu nhưng mà là mình giấu đi, mình không nói cái sai cho bạn mình sửa, thì cái đồ đó không tốt bằng một cái lời mà mình cố trách họ, là mình còn thương họ hơn nữa. Ha, tại vì mình thương mình đâu muốn bạn mình mà cứ bị trong cái tội lỗi, ha, để rồi bất an, ha, rồi mất mỏi mệt mỏi đó. Cho nên mình nói ra để chi, để cho bạn mình biết, để ví dụ cái sai đó, để từ bỏ cái sai đó. Ha, đó. Thì đó là điều Chúa dạy mình. Cho nên khi mình thấy, mình phải nói, nhưng mà mình cảm tạ Chúa, chứ mình có Chúa sao, mình phải công mình Chúa. Để xin Chúa thăm viếng bạn mình trước, và xin Chúa sức dầu lên môi miệng của mình. Chứ không là có nhiều bạn mà đang còn cái tối, đang còn lớn á, mà mình mà nói ra cái là không suy nghĩ đâu đó, là phưng phưng làm lại liền á, mà mình không tỉnh thức liền á, để cầu nguyện cho nó mà tha thứ cho bạn mình, là mình cũng mang cái sự tổn thương vào trong mình á, thì cái điều đó không tốt chút nào. Cho nên mình phải nên cầu Chúa. Nhưng mà điều Chúa dạy mình là nên cố trách, nên cố trách đó. Đó. Cố trách trong cái tình yêu thương anh chị em, mình cố trách để cho bạn mình, để mà nhìn ra sự sai lầm, để mà từ bỏ cái điều đó. Đó. Bạn hữu làm cho thương tiếc, ý bởi lòng thân tín, còn sự hốt hít của kẻ ghen ghét, lấy làm giả ngụy. Đó, nói bạn hữu làm thương tiếc, ý bởi lòng thân tín, còn sự hốt hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. Ví dụ cùng một cái điều đó xảy ra, phải không? Nhưng mà cái bản thân thì thấy ô bản thân như vậy là sai ạ, làm cái điều đó là sai ạ, phải không? Nhưng mà cái bọn mà ghen ghét á, hắn nói ra, hắn nói là nói ôi dù làm cái đó là sai nghe, nhưng mà hắn lấy cái sự ngọt ngào, bắt đầu hắn làm. Anh nhiều khi anh khen nữa, trong lúc đó là cái người đó sai, nhưng mà hắn lại khen. Thì Chúa bị là giống như là còn sự hốt hít là mình biết rất là ngon ngọt đó, của kẻ ghen ghét, làm giả ngụy. Làm giả như vậy thôi, nhưng mà bên trong là họ biết là họ ghen ghét mình, và biết là mình đang làm cái đó sai, nhưng hắn vẫn khích lệ mình. Phải? Mà mình nhận ra là mình cứ theo nữa là xong, là mình là tại trong hố không biết luôn. Đó. Nhưng mà cái bạn hữu bản thân của mình á, nói cho mình lúc đó mình nghe đau, tại vì một cái mụn nhọt mà lấy cái chán mà rất một cái đau lắm ấy chứ, phải lấy mà ở cái hố mà bôi ngoài thì hành đâu có đau mấy, nhưng mà lấy cái chán mà rất một cái rất là đau, nhưng mà khi mà rất càng sâu càng rồng thì sao, thì máu mủ đó hành lại ra càng nhiều thì sao, thì sau đó mới cái việc đó mới lên đó. Mình phải nhận ra điều này ngay, chứ còn nếu không là mình là lúc đó là nghe đau quá là bắt đầu mình nhảy lại mình cắn xé bàn mình là cái điều đó không tốt. Mình phải nhận ra đau mình lên. Còn cái người mà không phải bàn hữu của mình á, đó thì họ nói lúc đó thì mình nghe rất là ngọt ngào, rất là êm dịu, nhưng mà sau đó làm sao cái vết thương đó lan tràn luôn, còn cứu nổi luôn đó. Cho nên phải nhận ra điều này. Rồi trong Châm ngôn đoạn 17 câu 9. Châm ngôn đoạn 17 câu 9. Chúa nói sao? Kẻ nào lấp giấu tội lỗi, tìm cầu điều tình ái, còn ai nhắc lại điều gì chia rẽ bàn hầu thịt cốt? Kẻ nào lấp giấu tội lỗi, tìm cầu điều tin ái, còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bàn bầu thịt cốt? Đó, ý nói là cái kẻ nào mà lấp giấu cái tội lỗi thì tìm cầu điều tin ái, là cái nói chung là kẻ này lắm tốt rồi, con ai nhắc lặp lại cái điều gì chia rẽ bàn bầu thiệt cốt. Nhắc ra để làm gì? Để mình nhìn ra cái điều nào mà làm cho mình chia rẽ, để mình đừng có tải lại nữa ha. Và mình phải nhìn ra, tại vì sự chia rẽ là sao, hẳn cũng phải là đến từ Chúa nghe anh chị em. Chúa làm cho mình có sự hiệp nhất ha, có tình yêu thương, có sự nâng đỡ đó. Còn sự chia rẽ là đến từ cái quyền lực tối tăm. Rồi Thi Thiên 119
ngày Kính Thánh
câu 63. Thi Thiên 119 câu 63. Thi Thiên 119 câu 63, lời Chúa. Đây Chúa nói gì thế? Cái Thi Thiên bản này. Lời Chúa chép rằng: tôi là bạn hữu của mọi người kính thờ Chúa và của mọi kẻ giữ theo dường mỗi Chúa. Thi Thiên này là bàn thật vá và nói thật đó. Thấy chưa? Thi Thiên 119 câu 63. Tôi là bàn hữu của mọi người kính thờ Chúa và của mọi kẻ giữ theo các dường mỗi Chúa. Đó. Thì bàn hữu của mọi người kính thờ Chúa. Kính thờ Chúa thì thường sao? Hay nói thật. Bàn cũng thật vá và nói cũng thật. Đó. Đó. Và khi kính thờ Chúa rồi thì giữ theo các dường mỗi Chúa. Đó. Thì đó là cái người bàn thật và người nói thật. Tại vì khi họ kính thờ Chúa rồi không bao giờ họ dám nói. Họ dám nói lung tung. Vâng. Họ sợ phản tội cùng Chúa. Đó. Và khi kính thờ Chúa rồi thì muốn làm cho đặt lòng Đức Chúa Trời. Đó. Cho nên đó là những cái người bàn mà mình kính. Mình kính phải có. Mình kính phải có. Và Châm Ngôn 27 câu 17. Rồi cũng là Châm Ngôn 27 câu 17. Để mình xem lời Chúa. Chúa dạy gì về trắng cái. Bên lên. Châm Ngôn 27 câu 17. Lời Chúa chật rằng: sắt mài nhọn sắt, cũng về người bộ dưỡng diện mạo bàn hữu mình. Sắt mài nhọn sắt, cũng về người bộ dưỡng diện mạo bàn hữu mình. Đó, cảm tạ Chúa, đó là những cái câu kinh thánh để làm sáng tỏ về cái bàn hữu mà Chúa dạy mình, phải không? Đó, Chúa dạy mình để mình biết cái sự tròn bàn, mình được tròn bàn, đó, và mình biết những điều nào mà Chúa dạy đã là bàn hữu thì mình phải như thế nào, phải không? Phải yêu thương nhau và yêu thương nhau luôn luôn, phải không? Yêu thương nhau luôn luôn. Và cái bàn hữu thì quyền lời của bàn hữu là như thế nào? Vâng, ít lời của bạn hữu là như thế nào là mình biết không? Khi là bạn hữu thân rồi, thì có điều chí mà giấu kỹ nữa. Để mình biết rằng á, là bạn hữu mà quan trọng nhất của mình đó là Đức Chúa Giê-xu. Vâng, Đức Chúa Giê-xu. Đó, Đức Chúa Giê-xu chính là bạn hữu của mình. Và khi mà mình là bạn hữu của Chúa rồi thì sao? Thì Chúa đâu có giấu mình điều gì? Vâng. Tất cả những điều chí mà cha đã tỏ bày cho Đức Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu chính là cái đấng mà sẽ bày tỏ lại cho mình. Vâng, bày tỏ lại cho mình hoàn toàn. Đó, và để rồi cho mình cũng có những cái người bán ở trên cái đời này. Ngoài Chúa Giê-xu ra thì mình phải có những người bán trong Chúa. Mình biết chọn những người bán nếu mình kính sợ Chúa, phải không? Mình giữ các dừng mỗi Chúa, làm theo các dừng mỗi Chúa. Đó là những người bán thật. Đó là những người bán thật. Và họ nói thật. Và họ nói thật. À, cảm tạ Chúa. Và giờ này Hoa kính mời Mục sư Hải để chia sẻ có ba câu mà họ chưa làm sáng tỏ được, xin Mục sư Hải chia sẻ. ba cái câu kinh thánh này để cho anh chị em. Rồi sau đó
và câu kinh thánh ở trong Ngôn đoạn 18 câu 24 đúng không?
Dạ.
Một câu đó. Ok.
Dạ.
Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình á. Cái này nó là cái tiếng Anh nó King James không phải vậy. Dĩ nhiên có những cái bản khác dịch tương tự như ý đó. Nhưng mà cái bản King James Reliable thì nói không phải là ý đó. Không phải là người nào nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình. Nhưng mà nói là một người, đúng là tiếng Anh á, a man that has friends must show himself friendly. Hay nói như thế này, nếu mình muốn có bạn đó, ok, mình phải bày tỏ cái sự niềm nở. Còn nếu mình không có bày tỏ, mình sẽ không có bạn. Tức là để được bạn, chúng ta cần phải có cái sự niềm nở, ý vậy đó. Tức là a man that has friends. Ok, tức là để có được những người bạn đó, mình phải có cái bày tỏ cái sự friendly. Còn nếu mà mình không có friendly đó, mình khó có bạn, ý vậy đó. Ok, nắm được không? Amen. Tức là tức là để được bạn là mình phải niềm nở friendly mình mới có bạn, còn mình không có friendly thì mình không có bạn ý gì, ok ha.
Yeah.
Chứ không phải có nhưng có một người bạn chiếu mến hơn anh em mình thì cái đó là biết trong những người bạn có những người bạn rất là gần gũi mình, rất là thân thiết, ok. Thì cái này cũng ý nói về Chúa Giêsu nhưng mà trong thực tế cũng vậy, có những trong có số bạn mình có những người rất là gần gũi giống như nó cũng còn hơn cả anh em ruột của mình, ví dụ vậy, thì cái đó là đúng không anh em? Cũng như Chúa Giêsu cũng vậy, trong cái thời của Chúa có nhiều người theo Chúa nhưng mà có những và có 12 môn đồ của Chúa là gần Chúa hơn, nhưng mà trong 12 môn đồ đó thì có Giác-cơ hơn, Giăng Dứt Phi Rơ là gần Chúa nhất, đúng không? Hello.
Dạ.
Đó là như vậy. Ok. Amen. Chứ không phải là có nhiều bạn thì nguy hiểm, cho nên mình không có nên có bạn gì hết, còn không họ làm hại mình cũng không hoàn toàn như vậy. Ok. Nắm được không? Hello. Ý nói là man that has friend must show himself friendly. Để một người có bạn đó, ok, thì người đó cần có, nhưng mà phải bày tỏ cái sự niềm nở.
Vui vẻ.
Còn nếu
một sứ giọng.
Hả?
Phải vui vẻ phải không một sứ?
Vẻ vui vẻ niềm nở. Còn tôi lạnh lùng thì sao tôi có bạn được? Gặp ai cũng không niềm nở thì tự nhiên người ta cũng không muốn gần gũi mình, đúng không? Hello.
Yeah.
Cho nên thành ra nếu mình muốn có bạn đó, thì mình phải bày tỏ cái sự thân thiện, ok, niềm nở, đúng không? Hello, ý gì?
Yeah.
Hả? Cho nên một người nào mà mình thấy mình không có bạn đó, thành ra là có thể đó là cái điều mình kiểm tra, có thể là mình thiếu thân thiện, thiếu niềm nở, cho nên đó là do mà mình ít có bạn bè, thấy không? Còn người niềm nở, thân thiện thì dễ có nhiều bạn bè, đúng không? Hello. Ví dụ vậy đó.
Dạ, dạ.
Để giúp cho mình biết tại sao những khi mình thiếu bạn bè, có thể là đó là một trong yếu tố. Đúng rồi. Hả?
Dạ.
Đúng không? Anh em?
Dạ. Cảm ơn Chúa.
Rồi. Rồi cái nữa đó là...
là câu 17, châm ngôn 27, câu 17. Là sắc mài nhọn sắc, chỉ vì người bổ dưỡng diền màu bàn hữu mình.
Sắc mài nhọn sắc á là ấy, chị chưa có hiểu câu đó hả? Sắc mài nhọn sắc á hả?
Dạ,
okay,
sắc mài nhọn sắc
cái tiếng
cũng
okay.
Về người bổ dưỡng diền màu bàn hữu mình. Đó, câu 17 của
tức nghĩa là nói chung á, iron sharp iron có nghĩa là mình giống như chị thấy giống mình lấy dao sắc đó, mình ta mài nhau đó, ok, làm cho nó bén nhỏ, có nghĩa là nói luôn tức là mình trao dồi nha. Thí dụ giống như mình học lời Chúa thì giống như mình trao dồi, giống như sắc mài sắc đó là làm mình trao dồi, ok, nắm được không? Anh em? Làm cho nó bén nhỏ, tức nghĩa là nói chung là sắc một thứ tức là mé đồ, chứ mé đồ tức nghĩa là mình trao dồi nhau, tức là trong ơn của Chúa, trong lời của Chúa nó làm cho mình sắc bén hơn. Nắm được tôi nói không? Hello.
Amen. Amen.
Yeah. 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 Thành ra iron sharpen iron, so a man sharpen the countenance of his friend. Okay, có nghĩa là nói chung là có nghĩa là nói chung là mình giúp đỡ nhau. Ok, nói chung ha, mình xây dựng nhau thì nó làm cho mình sắc bén thêm. Thấy không? Amen. Ý gì?
Amen.
Dạ, ý vậy. Ok. À, nó tức là gì? Là tức là sắc mài sắc có nghĩa là như vậy. Amen. Amen. Chúa. Còn cái lời hồi nãy á, có cái trong trong ngôn đoạn 17. Ok, cái câu số 9 á, câu số 9. Câu số 9 hả? Câu số 9, kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái. Còn ai nhấp lọt lại điều gì chia rẽ bản thân thiết cốt. Có nghĩa là nói là cái kẻ nào giấu tội lỗi tìm cầu. Giấu tội lỗi đây giống như nói tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi đó, nhớ không? Hello? Hả? Tiếng Anh á, anh nói như thế này là tôi ra đọc tiếng Anh một nữa. 17, câu số 9 á. Nói như thế này. He who cover and forgive an offense seek love. Tức là nói là, có nghĩa nói là cái người nào che đậy hay tha thứ một người làm cho mình tổn thương đó là tìm kiếm tình yêu thương, hay nói nôm na là giống như không khác trong gian nó tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi đó, cho nên mình tha thứ mình bỏ qua thì mình tìm kiếm sự yêu thương ý như vậy đó. Mọi người nắm được không? Hello, hả? Nghĩa nào lấp giấu hay là tội lỗi, tức là giống như tình yêu thương, tức là mình bỏ qua đó, tức là tìm cầu điều tình ái, tức là tình ái đây không phải, tức là tại gọi tiếng Việt mình nghe chữ tình ái giống như người nam nữa, không phải, tức là yêu thương đó. Ok, sức lớp, tức là tìm, tức là như vậy là mình sẽ tìm được cái tình yêu thương ý chung như vậy nếu mình bỏ qua, còn nếu mình không có bỏ qua đó, thấy không? Ok, option, tức là cái người nào làm cho mình tổn thương mà mình không có bỏ qua đó là mình không có tìm kiếm tình yêu thương, thấy không? Thành ra mình, chúng ta thấy hình thức khi mà mình xung đột là gì? Tức là mình không có bỏ qua. Tại sao mình mất cái tình yêu thương? Chúng ta thấy không? Trong cái sự xung đột đó, mà mình chấp nhất người đó chấp nhất mình đó, mình sẽ thấy gì? Mất tình yêu thương. Tức là còn khi mình không có chấp nhất mình bỏ qua, tức là chiếc tình yêu thương có nghĩa là mình sẽ được phục hồi cái tình yêu thương, đúng không? Mình mới có tình yêu thương. Để ý như vậy. Thành ra đó là do để cho chúng ta nắm được ha. But he who repeat or harp on matters separate, even close friends. Còn nếu trong cái câu này có ý nói là nếu mà giống như đó người ta gây cho mình giống như offend đi, cũng như kiểu làm cho mình phiền muộn hay là cái điều gì cũng tốt mà mình bỏ qua, tức là không đúng đấy, cho mình tổn thương mình bỏ qua thì đó là mình tin rồi. Nhưng mà nếu mình không bỏ qua, tức là mình nhắc đi đó, còn ai nhắc lại hay lặp đi lặp lại, tức là mình không bỏ qua thì ngay cả đến người bạn mà gần gũi mình nhất đó, cũng chia rẽ nữa. Ngay cả cái người bạn gần gũi mà thương mình nhất hay gần gũi mình nhất đó, mà mình vẫn không có tinh thần mà chia rẽ bỏ qua thì ngay cả người bạn thân nhất của mình đó, cũng mình cũng phải chia rẽ. Tại mình cố chấp, mình chấp nhất. Em nói không? Hello? Hả? Nắm được ý đó không? Hello?
Amen. Cảm ơn Chúa.
Ý đó không? Có nghĩa là nếu mình có lòng vị tha, tha thứ mình không chấp nhất, thì you know, ngạc ngờ, thì mình sẽ tìm được you know, cái tình yêu thương hay nó khác. Còn khi mình có tánh chấp nhất, lặp đi lặp lại những cái sai lầm, ngay cả những cái người bạn thân của mình nhất cũng phải bị chia rẽ. Ý vậy đó. Mình nắm được không? Amen. Đó là cái ý. Chẳng phải tình ái theo kiểu nam nữ không phải. Hả? Ok, đó là cái ý nghĩa của cái câu đó ha. Ok, nói chung là mình không chấp nhất thì mình tìm được yêu thương, mà mình người hay chấp nhất cố chấp đó, thì ngay cả bản thân mình họ cũng phải bị tách xa mình đó. Ý vậy đó, nói cho nên đơn giản quá là vậy. Nắm được không?
Cảm tạ Chúa là một sứ vậy, một sứ là dạy cái đó đó, nếu không mà hóa đọc là hóa cũng hiểu theo được như vậy đó.
Đó là vậy ha, là ý nghĩa đó. Cho nên không phải là đó là hình thức hay để cho chúng ta đừng có nên người hay cố chấp thế. Người cứ bắt bẻ từng ly từng chút đó là chúng ta thấy là không phải là điều tốt, phải không? Tình yêu thương mình, người ta nói yêu thương trái ấu cũng tròn là như vậy, có nghĩa là mình không có chấp nhất, ok? Không dễ chấp nhất. Ghét ai ghét cả tông ti đó là như vậy, ok? Ghét ai đến nỗi cái bồ hòn gọn nó cũng héo là như vậy đó. Thì trong cái này nó cũng tương tự cái ý của Việt Nam mình nói đó.
Ghét cả đường đi lối về luôn á,
mục sư. Mình ghét câu này đó. Ghét ai ghét cả tông ti hay đường đi lối về đó. Họ hàng người ta cũng ghét luôn. Lối đi lối về cũng ghét hết, ví dụ vậy. Cảm ơn Chúa hả? Thì câu này nó cũng giống giống như cái câu Việt Nam mình đó. Ok, thấy không? Đó. Thì cái ý là như vậy, cho nên mình yêu thương thì mình bỏ qua, mình không có thấy cái sự sai phạm hay chấp nhất, nói chung là như vậy. Ok, đó là do mình tìm có yêu thương ha. Còn mình chấp nhất đến nỗi những người bạn bè đó, mình chấp nhất được cái lặp đi lặp lại, không có bỏ qua, thì đến nỗi người thân hay bạn bè thân chức mình đó, họ cũng phải chia rẽ với mình. Thấy không? Họ chịu không nổi cái tấm chấp nhất của mình, ngoan cố của mình đó. Không nổi. Theo tình thương ghét ngay cả người thân mình họ cũng liền mình. Ok, ý gì đó. Nắm được không? Hello.
Rồi, cảm ơn Chúa. Dạ, dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa ha. Chứ không phải là người nào nhiều bằng hữu quá sẽ làm hại mình. Cũng có thể. Cũng có thể. Nhưng mà cái này đó trong tiếng Anh thì là nếu mình muốn có bạn là mình phải trở thành người friendly. Ha? Cảm ơn.
Yeah.
Còn người mà mình lạnh lùng quá mình sẽ không thấy có bạn đâu. Tại ta cũng ngại ha. Để ý cái câu này nó đúng không? Đúng không?
Cho nên một số cho nên cái dịch á, họ dịch nhiều cái quá từng Việt á là rõ này, cho nên mình hiểu khác.
Đó. Cho nên vì thế mà tương lai mà mình có khả năng đó, chúng tôi đó mà được tôi mà có thời gian đổi tôi phải chỉnh lại nhiều cái phần của Kinh Thánh á. Cho đúng á. Ok, mình không có dịch hết gì đâu, chỉ chỗ nào sai thôi. Mình chỉnh lại cho nó đúng, cho nó tốt thôi. Đúng không? Anh em. Nó chỉ vậy thôi. Thành ra đó là cái... Nó có theo cái luồng bản dịch tôi không hiểu. Cái King James á. Thì cái chỗ này nó dịch là ý đó. Ok. Với một số bản dịch khác cũng không có ý đó. Mà King James thì theo tiếng Mỹ là tôi thấy là đáng tin cậy nhất. Còn cái luồng bản dịch theo khác đó. New International hay này nọ đó thì nó đi theo cái luồng tưởng dịch này là nó nói cái câu này giống như kiểu Việt Nam mình dịch vậy đó. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, có nghĩa nói như vậy thôi đừng có nhiều bạn hữu. Cái đó không đúng. Nói gì? Vì bao nhiêu là nhiều. Thành ra mình thấy nó không có đúng lắm. Phải không? Nhiều là bao nhiêu? Hai người nhiều, ba nhiều người như vậy thôi mình đừng có chơi có nhiều bạn nhé. Như vậy trong Chúa mình cũng không nên có nhiều bạn. Thành ra cái dịch đó nó không có đúng. Mà tôi thấy ý nghĩa nó không có đúng. Mọi người hiểu tôi nói không? Mà cái ý nghĩa của King James dịch mới là đúng. Là mọi người mà muốn có bạn thì mình phải trở thành người niềm nở, friendly. Thì cái đó nó đúng. Phải không? Đúng không? Chỉ có bạn xấu thì có thể như nó. Nếu mình có nhiều người bạn không tốt thì có thể gì. Còn bạn tốt thì đâu có làm hại mình. Đúng không? Ngoại trừ mình giống như kiểu mình học mà mình chọn trở những người không tốt thì dĩ nhiên. Còn những người bạn tốt đâu có hại mình. Thấy không? Nên không nghĩa là bạn là xấu thì theo bạn tốt bạn xấu thôi. Nếu mình chọn bạn mà mình không chọn bạn tốt, mình chọn có đủ thứ bạn đó thì dĩ nhiên. Những người bạn không tốt, còn người bạn tốt ai hại mình? Đúng không? Những người, ví dụ mình nói mình có trong Chúa, có những người bạn yêu mến Chúa, tốt trong Chúa ai đi hại mình? Trong cái ý nghĩa đó nó dịch không có đúng, nhưng mà trong cái King James hay những cái thì họ dịch là muốn có bạn, ok, thì mình trở thành người thân thiện niềm nở thì mình sẽ có bạn, ý vậy đó. Nên người có những người bạn gần gũi hơn anh em ruột mình thì nó đúng. Thì cái đó để nói chung ha, thành ra để chúng ta nắm được. Cho nên tôi đã nói cho mọi người hiểu đó, có nhiều cái ngay cả thích mát đó thì chúng ta thật đó, có cái cú thích nó có hai bản cũ, tức là thích mát từ đoạn 16 từ 1-8 là hết, tức là những cái phần từ câu 9 cho đến câu 20-21 thì sẽ không còn. Cho nên vì thế mà có một ông mục sư mới gọi tôi nói đó, có ông mục sư nào tính gì ở bên Canada đó có tức là Nguyễn Kiều Giang là cái trong chương trình Sống Đạo đó, có phỏng vấn hỏi ổng sao về phần Kinh Thánh đó, thì ổng nói là không tin cái phần Kinh Thánh đó, người ta thêm vào chính không có trong Kinh Thánh, ổng không tin cái phần đó. Ok, thấy không? Thành ra tức là ổng chối bỏ cái phần mà những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này vân vân, tức là nó không có trong cái hai bản cũ, cho nên họ đi theo dịch theo hai bản cũ. Và tôi đã nói với mọi người, cho nên cái luồng tư tưởng đó dịch đó là ra như khi nó không có đúng, thấy không? Bản cũ không phải là bản đúng nhất. Giống như tôi nói với mọi người, nếu ai chưa nắm được, tôi viết thơ nhiều khi tôi phải viết 5-6 lần, tại tôi viết cái thơ đầu tiên tôi thấy vừa ý tôi bỏ, tôi viết tiếp, nhiều khi chưa viết xong nó chưa hoàn thành nữa. Thì Kinh Thánh thì có thể những người đầu tiên họ viết họ thấy chưa được tốt, cho nên họ có thể họ không hoàn thành, họ bỏ ngang, ok, rồi họ viết lại. Thành ra cuối cùng có thể tới 5-6 bản, là bản cuối cùng thứ sáu thứ bảy, nhưng mà nó là nó không phải là cũ nhất, nhưng mà nó là chính xác nhất, thấy không? Ví dụ ngay cả những cái biên bản họp tôi viết nhiều khi tới lưu sửa nhiều lần, tới như đâu 5-6 lần, ngay cả trong VN nữa, cái cuối cùng nhất mới là tốt nhất, chứ không phải là cái cũ nhất là tốt nhất. Cho nên họ bị lừa dối rồi dùng cái đó để người ta nghĩ rằng cái gì cũ nhất là đúng nhất, không phải hoàn toàn như vậy. Trong thực tế không phải. You know, nếu chúng ta mà có dịp thì chúng ta những cái như you know, ra nói chung cái đó không đúng, ok. Thành ra để nói cho chúng ta nắm được. Thành ra đó là lý do ha. Thì có thể họ thì nó không có được đúng. Nhưng mà thấy King James tại sao là reliable? Tại vì cái người dịch King James á, họ căn cứ vào hội thánh trong cái thời gian hội thánh đầu tiên họ sử dụng cái bản gì, chứ không phải là cái bản cũ nhất. Cái đó là cái quan trọng, tức là hội thánh trong thời gian những mấy trăm năm đầu tiên đó, mấy trăm năm đầu tiên đó, trong những hội thánh đầu tiên đó họ sử dụng cái bản gì đó, do mà họ dịch từ cái đó nó chính xác, chứ không phải là cái bản cũ nhất. Ok, thành ra chúng ta thấy, thành ra đó do mà họ làm cho, mà đó là do làm cho nhiều người nghi ngờ hay tầm lại cả người tin. Thành ra để nói cho chúng ta, nhưng mà họ không nghĩ tôi có thể dùng chứng minh. Tôi nói bây giờ người nào nghi ngờ sách Mác như vậy, từ câu số 9 trở đi đó, mà nó không, tôi có thể minh chứng đó là lời Đức Chúa Trời qua sách Công Vụ các sứ đồ. Thấy không? Ví dụ như Chúa nói lấy danh ta mà trừ quỷ. Nếu điều đó không xảy ra thì mình thấy trong Công Vụ các sứ đồ không ai trừ quỷ hết. Mà mình thấy là họ dùng danh Chúa trừ quỷ đến nỗi mà mấy cái con của thầy tế lễ nó bắt chước sứ đồ Phaolô để lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, thấy không? Như vậy cái điều đó minh chứng sách Mác là đúng chứ. Ok, rồi đặt tay trên kẻ đau thì mình thấy Công Vụ các sứ đồ cũng xảy ra như vậy. Amen. Sứ đồ không? Kẻ đau. Như vậy dù cho không có ấy nữa, mình cũng dùng Kinh Thánh mình minh chứng là sách Mác rồi. Cái phần sau đó là chính xác đúng. Thấy không? Tức là Chúa cùng làm việc các môn đồ lấy dấu kỳ các loại đạo thần. Rồi mình thấy đúng không? Thì liếc cũng làm dấu kỳ phép lạ. Đúng không? Đủ thứ rồi các môn đồ. Thành ra như vậy mà không những mình minh chứng về cái Kinh Thánh, cái phần đó là lời của Chúa, mà qua lời của Chúa mà qua những cái đó. Cho nên những ông mục sư đó họ nghĩ họ viết mà họ tầm bậy tầm bạ, chỉ có dùng cái sự khôn ngoan mà không có suy nghĩ để rồi viết rồi đưa nói là không có cái phần đó, không có, cho nên không tin. Cho nên đó do mà không phải những người truyền thống thường họ loại bỏ cái phần Kinh Thánh đó, họ không tin quyền năng Chúa là vậy, họ tin là cái đó làm chối bỏ. Cho nên cho đến hôm nay họ không có giải thích đúng Kinh Thánh, ok, họ chỉ lấy theo cái suy nghĩ riêng thôi. Chứ còn chúng ta là biết rõ Kinh Thánh, giống như tôi nói hôm nay, giống như họ chỉ dùng theo suy nghĩ, giống như kiểu mà Chúa Giêsu nói ta lập hội thánh ta trên đá này á, rồi họ suy diễn đá này là phi rơ vậy thôi, họ không có căn cứ, không có giải thích Kinh Thánh một cách gọi là you know, có nền tảng vững chắc. Thế không, mình phải chứng minh cái điều đó là cái gì chứ. Và tự ra suy diễn thì họ cũng phải, họ tự suy diễn từ hai bản cũ cho là đúng nhất, nên hai bản cũ có gì cái phần là thiên vớt, cho nên họ không có tin điều đó. Mặc dù họ cầm Kinh Thánh nói Kinh Thánh là tôi tin tất cả Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, nếu mình hỏi thẳng, hỏi ông mục sư mà nói, miễn mình thật sự mình có chiếc mặt ông đó, tôi hỏi thẳng ông đó, vậy ông có tin tất cả Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời không? Không có chữ nào, không có gì trong phải không? Ông nói phải. Ok, rồi hỏi tại sao ông lại không tin cái phần này, như vậy ông có thể là ông mâu thuẫn không? ông nói cái này không có, nghĩa là ông không tin rồi đúng không? Như vậy ông không, ông có gì, ông có coi cái này lời Đức Chúa Trời không? Nếu không có thì ông phải cắt nó bỏ ra khỏi Kinh Thánh của ông đi. Còn ông đã cầm nó cũng Kinh Thánh cả, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, mà không cắt bỏ mà ông lại ông không tin cái cốt đó, vậy ông có phải là mâu thuẫn không? Ông lừa dối chính miệng ông cũng là mâu thuẫn cho chính mình, thấy không? Những người truyền thống họ rất là nói thì nghe có vẻ hay lắm, nhưng mà thật ra chính họ không có cái nền tảng vững chắc, họ nói cái điều họ tự diễn ý không, mâu thuẫn. Cảm ơn Chúa, không có căn cứ trên cái lẽ thật, trên cái lời của Chúa hay cái điều gì hết, chỉ cái suy diễn riêng, thường hay thích suy diễn riêng gần đoán định như vậy. Chúng ta thấy thành ra chúng ta cần phải hiểu biết đúng ha, và chính xác. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra vì thế mà cái bản kinh xem đó là more reliable hơn mấy kia, tại vì họ đi theo mấy ta gì khác không? Cho nên ha, thành ra dĩ nên nó hậu, nhưng mà bây giờ thì nó cũng có dịch chứ. Thành ra tôi đọc, tôi thường tôi chia sẻ ô kinh xem nhiều hơn mấy cái bạn khác, nhiều khi nó hơi khó thì mới khác. Thành ra nói chung là như vậy. Thành ra theo những cái bạn khác nhiều khi tầm bậy lắm, tầm bậy lắm. Giống như cả Esai nói về Lucifer đó, chương 14 đó, thì họ dịch giống như Chúa Giêsu trong sách Khải Huyền là ngôi sao mai đó. Thành ra làm cho Chúa Giêsu với Satan là một. Đó là Satan đó, hội Satan nó dùng đó nó minh chứng mấy cái bản dịch khác đó. Satan với Chúa Giêsu là một. Tại nó dùng Esai. Thấy không? Để mình dịch tầm bậy. Cho nên còn bản dịch của King James gọi là Lucifer. Thấy không? Ngay cả bây giờ đó chúng ta ai không tin tôi đó. Cho nên bản dịch và Phan Khôi ở đây cũng đang sai cái đó. Thành ra chỉ mà có dịp tôi phải chỉnh sửa lại để chúng ta khi hiểu sai ha. Amen. Esai chương 14 á, là ai có Esai chương 14 để chúng ta thấy, tôi nói đến chị em aware cái điều này. Esai chương 14 để chúng ta thấy cái điều này rất là những cái sai lầm lớn ha. Trong cái tiếp theo chương 14, ai có Esai chương 14 không? Chúng ta đọc câu số 12 đó. Thấy không? Yeah. Hello? Đó, chương 12, chúng ta đọc đi. Khởi sao mai, con trai sáng sớm kia. Chúng ta thấy chưa? Sao mai, phải không? Gọi Satan là, biến chúng ta đọc phân đoạn này là nói là Lucifer, không có ai từ chối đó. Ok, chúng ta thấy không? Khởi sao mai, con trai của sáng sớm, sao ngươi từ trời xa xuống. Nếu mà hỏi kỹ dài đạp cái nước kia, nếu chúng ta đọc hết phần đoạn này chúng ta biết đó là Satan, ok? Amen. Bây giờ nhưng mà gọi Satan là hỏi sao mai, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta dở sách Khải Huyền chương 22 đi. Câu 16 nói sao? Hãy để ý cái chỗ này nghe. Hả? À? Thấy chưa? Nói sao ta là Giêsu phải không? Đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chòi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. À, thấy chưa? Chúa trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu xưng ngài là sao mai, thấy không? Ở đây bản dịch này, hỡi sao mai, con trai sáng sớm kia, thấy không? Thấy chưa? Nắm được chưa? Hello? Cái đây là tầm bảy đây. Ok, tiếng Anh nó của mấy cái bản dịch kia đó là nó cũng tầm bậy nói gì. Nhưng mà bản dịch của King James á rất là rõ chỗ này ha, gọi là O Lucifer. Chữ Lucifer đó. Chỉ có bản King James rồi mới có chữ Lucifer thôi, mấy bản kia không có gọi Lucifer giống như sao mai không à. Chúng ta thấy không? Để tôi đọc bản King James cho chúng ta nghe. Rồi mấy bản kia để chúng ta thấy được. Cho nên mình cần phải để ý mấy cái chỗ ha, thành ra nó cũng nguy hiểm đó. Ok, 14, câu số 12 ha, để chúng ta đọc lên. Là để ý, đó tức là tiếng của Kinh Thánh của King James, how are thou fallen from heaven? Ok, O Lucifer, tức là hãy nói là, hãy Lucifer, ngươi đã bị, ok, từ trời xa xuống, ok, hay là người được kẻ từ trời xa xuống, Lucifer, son of the morning, ok, tức gọi Lucifer là son of the morning, nếu mình dịch đúng đó là như thế này, hỡi con trai của hừng đông thì đúng hơn, son of the morning chứ đâu phải morning star đâu. Thấy không? Con trai hừng đông thì đúng, chứ gọi morning star là sai. Oh Lucifer, son of the morning. Thấy không? Ngươi đã bị, ok, thấy không? Amen. Ngươi từ trời sa xuống không vâng. Đó là cái bản kính xem đó. Bản toàn bản New International nó dịch là giống như tiếng Việt mình gì đó. Ok. Thành ra cái bản nó nguy hiểm ha. Thành ra làm cho Chúa Giêsu với ma quỷ là một. Ơi do mà có nhiều bản dịch ma quỷ nó chỉ cái đó, nó nói Chúa Giêsu không là một thì cũng là anh em với Satan. Thấy không? Chúng ta nắm được chưa? Nên đó là mấy cái gọi của Satan nó nói mà. À, chúng ta cần phải hiểu ha. Thành ra đó là cái điều mà mình phải để ý cái điều này. Thấy không? Tiếng của New International nói như này. How you have fallen from heaven. Làm sao ngươi đã bị, ok, ném ra khỏi thiên đàng hay rơi xuống khỏi thiên đàng, ok. Morning star, thấy không? Gọi đó, son of the dawn. Gọi Lucifer là morning star. Ok, con của gạn đông. Cái morning star đây đó chính là cái chỗ mà Lucifer đó. Mà kinh chen dịch, thấy không? Ok, Lucifer. Mà nó dịch là mó, nó bỏ chữ mó Lucifer đi. Cái tên Lucifer nó bỏ đi mà nó dịch là morning star. Để làm cho Chúa Giêsu với ma quỷ là một. Thấy không? Còn King James á, thì dịch cho chỗ Monita đó là Lucifer. Ok, Lucifer, son of the dawn. Thấy không? Tức là con của hừng đông. Thấy không? Tức là à, con trai đó.
Thưa mục sư, như vậy cái bản New King James này sao mục sư? New King James á.
King James nó cũng y như vậy thôi. King James nó cũng, New King James nó cũng dùng y như vậy. Ok, để tôi đỡ New King James này. Nó cũng vậy. How you are fallen from heaven. Thấy không? O Lucifer, đó là New King James cũng dùng như vậy. O Lucifer, son of the morning. Ok. Yeah. Thấy không? Tức là con của hừng đông hay con của sáng sớm mai. Ok, sáng sớm cũng vậy. Đó. Thật ra chúng ta để ý chỗ này nha. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó lý do mà và tôi cho nên đất đó do tại sao tôi tin cậy nơi cái bản kinh xem vậy đó, mấy bản kia dịch nó viết ở tầm bậy rất là nhiều. Ok,
còn cái bản Bible thôi sư, bản Bible á, cái bản gì mà Bible á,
Amplified Bible hả? Để okay, để chữ yeah. Amplified Bible để
Bible
tôi coi thử. Ok, để tôi thử. Ok, 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 Amplified Bible nó nói. Ok, nó cũng oh you have for oh, how have you fallen from heaven? Oh, light, winter, and day star. Son of the morning. Ok, nó cũng dịch gần gần giống. Để tôi gọi kêu vâng. Nó không có gọi Lucifer mà nó. Son of the morning. How you have fallen from heaven? Oh, star of the morning. Son of the morning. Yeah, nó dịch cũng giống như cái bản của Luke International. Ok. Thành ra cái chỗ này nó cũng không được đuối sống, ok? Ngay cả MD5 đó. Nắm được không?
Dạ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn Chúa ha. Thì đó là giờ để mình hiểu được. Thành ra tất cả, hầu như phần lớn mấy cái bản dịch khác có điều dịch. Giống như New International, King James, và một số như BIG, đồ này nọ, thì họ dịch Lucifer. Giống như King James ha. Thành ra một số bản dịch giống như kiểu International, còn một số bản dịch giống như King James. Ok, đúng rồi không?
Okay. Vậy cái bản NISV đúng không mục sư? NISV
gì? Cái chữ bản gì?
Chữ bản New American Standard á.
Thì đó nó dịch không đúng rồi, tại tôi nói American Standard hả?
Yeah,
New American nó dịch cũng giống như cái bản dịch của New International, nó gọi là Old Day Star.
Okay? Oh, yeah.
Yeah. Ok, thành ra đó lý do ha, thành ra để mình hiểu ha. Thành ra đó lý do một số bản dịch theo cái đó, ok. Giống như Darby Translation nó dịch giống như King James Lucifer Son of the Morning ha. Yeah. Thành ra một số bản dịch nó sẽ dịch theo cái kiểu kia giống như Chúa Giêsu, nhưng mà một số bản dịch thì nó vẫn đi theo giống như King James vậy đó, chẳng phải không phải một kinh nghiệm duy nhất. Ok, đó. Thành ra mình để ý đó ha. Đó lý do đó tại sao mà tôi dẫn đầu tiên tôi tham khảo cái kinh nghiệm là đầu tiên nhất trước khi tôi tham khảo các bạn ngoại trừ cái chỗ nào khó hiểu thôi. Nắm được không? Hello.
Dạ.
Cho nên mình phải biết cái điều đó. Ok. Amen. Tại vì cái bản kinh nghiệm đó là cái bản mà mình có giá trị, là lý do tại sao giá trị. Là tại vì cái ông vua kinh nghiệm của anh á, ok, ông đã kêu gọi những người gọi là scholar cái thời đó mà. Cả 100 cả scholar đó, dòng các nước nguyên cả toàn quốc của ông không kiếm những phải scholar giỏi về tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp đủ thứ đó. Ok, nắm được không?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Và không những giỏi về cái đó mà ông còn phải giỏi về cả là họ là cái đời sống cơ đốc nhân, là devout cơ đốc nhân, tin kính Chúa đó. Đó là điểm thứ hai, chứ không phải là gì tôi bằng tiến sĩ hay là như nó ca lơ giỏi thôi. Đó là điểm thứ hai. Và thứ ba đó là ông đòi hỏi họ phải kiêng ăn cầu nguyện khi dịch cái lời của Chúa tạo các lúc. Thành ra có nhiều cái yếu tố tại sao cái kinh nghiệm, và khi họ dịch đó họ căn cứ vào nó nhiều thứ mà hội thánh thời xưa đủ thứ rồi họ xét dịch lại. Cho nên nhiều đó, đó do mà tại sao cái bản kinh nghiệm Morgan Bible còn hôm nay anh chị em nghĩ mình giỏi cái là muốn dịch rồi chạy tụm lum. Có khi một người ta cả một cái bang cả trăm người hơn, rồi họ dịch, họ chia nhau, họ dịch từng phần kinh thánh, rồi sau đó họ đổi nhau, tức là những cái người nhóm đó họ đổi nhau, họ kiểm tra lại coi cái người dịch cái group kia nó có đúng hay không nè. Nắm được không? Hello hả?
Dạ.
Hoặc là cái group nhiều người cả trăm người, chứ không phải là ít, mà cao lơ đầy những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, họ kiêng ăn, họ cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, chứ không phải người chỉ hiểu biết giỏi tài về cái ngôn ngữ không. Thấy chưa? Nắm được tôi nói không? Amen.
Dạ, amen.
Thành ra cái còn ngày hôm nay có thể chỉ nhóm người chắc vài người, 50 người trở lại không biết, rồi dịch tự nghĩ là mình giỏi này nọ, nói chung ha. Ok, thì tại vì hiện cái là Old King James nó hơi Old Language thôi. Cho nên nên update cái language thôi, nhưng mà nên không nên sửa đổi của câu kinh xem. Đúng không?
Dạ.
Đúng rồi, không đính rồi. Thành ra đó là để mình nắm được.
Vậy cái bản New King James nó có ngôn ngữ nó update đi một sơ.
Dạ, nó cũng gần như update, nhưng mà nó cũng có nhiều cái nó cũng chưa có hoàn toàn. Ok?
Dạ.
New King James cũng được, tương đối cũng được, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn. Ok, cảm ơn Chúa ha. Thành ra để nói chúng ta nắm được ha. Thành ra anh đọc thử rồi phải không? Hỏi sao mai đây anh đọc công nhận ai sai 14 nói về sao ma quỷ đúng không?
Dạ đúng rồi. Okay.
Hả?
Thì cái đó trong trường thần học dạy đó là cái đoạn đó không phải là đoạn nói về ma quỷ. Nó là nói về vua Tiêu Rơi. Đoạn ma quỷ nó dạy là phải là đoạn ở trong Ê-xê-chiên á, đúng rồi, đoạn nó nói về ma quỷ.
Cái đó là tầm bậy. Anh đọc cái kỹ này, ai từ trời tiên rơ mà từ trời xa xuống hả anh? Giải đó là cái tầm bậy rồi. Tiên rơ mà từ trời xa xuống.
Nói chung là ta nói thì nghe vậy thôi vậy.
Dạ, nhưng mà anh đọc, anh đừng có nghe họ, anh đọc. Anh là cái người bình thường, anh đọc thôi, anh nghĩ thôi. Ok? Hỏi sao mai nè, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Theo thứ nhất, từ trời xa xuống. Hỏi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi thì chặt xuống đất là thế nào? Ngươi dẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Cái này chúa Tiên Lơ hả? Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây làm ra mình bằng đấng rất cao. Cái này ai đọc kinh thánh cũng biết thì nói về Satan hết chứ. Okay.
Cái đó là lúc em bị hỏi á, em lấy làm chứng dẫn, học sư nó không chịu, không được, cái đó không được, cái đó nói giờ thì ra chứng dẫn ông khác đi. Cười quá. Thì
ngươi phải xuống đây ăn phủ sao? Cho nên tôi nói hôm nay, ngày hôm nay những người đó họ lý giải không có căn cứ trên cái lời của Chúa, họ cứ giải riêng Tiên Rơ tầm bậy. Tiên Rơ đâu ở đây? Em biết Tiên Rơ đâu? Anh đọc cái chỗ nào thấy Tiên Rơ đâu? Nói vua Tiên Rơ.
Cái phần chủ đề đầu tiên chủ đề là vua Tiên Rơ đó.
Đâu? Tầm bậy. Vua Tiên Rơ chủ đề đâu? Vua Tiên Rơ trong Isaiah 14.
Đó, mà câu đó đoạn đó là em bị bắt đó. Bữa dẫn chứng chưa, giờ dẫn chứng đâu mà nói đoạn đó mà quỷ đâu. mấy lâu con đó ra nó không chịu, không được.
Đâu tiền đâu có nói ở trong ngay sai động 14 anh hả? Anh tiền là anh nói chỉ, về ACGN thì con.
Dạ, anh là chỉ. Nói chung là... Chung là...
Hả? Ok, 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 dạ cảm ơn Chúa. Dạ thôi xin... Dạ, nhưng mà anh đọc lại đi, anh đừng có nghe họ, anh đọc lại anh chỉ họ chỉ tiên ở đâu trong này.
Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, vấn đề nhưng mà tại họ là giáo sư, họ nói thì nó không cãi được.
Không, giáo sư nói bậy chứ. Giống
giáo
như...
sư ta,
giáo sư nói bậy thì mình phải nói cho họ bậy chỉ tiên rơ chỗ nào.
Dạ, vấn đề là mình sinh viên mà không cãi được với giáo sư được.
Thì giáo sư nói bậy thì mình cho họ bậy chứ đâu phải giáo sư nói đúng đâu, đúng không?
Dạ đúng rồi, đúng, đúng. Nhưng mà người ta có nhiều sách thần học bây giờ người ta diễn giải điều đó khác.
Diễn giải quá đến nỗi tầm bậy vậy đó hả? Đây tôi rơi rơi chỗ nào diễn giải biết rồi từ nó tầm bậy vậy. Tôi giống như tôi nói hôm nay nó tin kinh thánh không tin, tin diễn giải những đó tầm bậy vậy. Hả không? Đúng ok, anh tin kinh thánh hơn anh tin cái gì hết diễn giải hơn. Cái nào nói đúng hơn. Giống như tôi nghe có một con mục sư ông nói sứ đồ Phaolô có vợ, tôi nói ủa, tại sao vậy? Ông nói tại vì cái người đó đó, ông đi học trong trường ấy, là tại vì mấy mục sư nói ông thuộc về phan phái bên Gia Minh, mà nguyên tắc người bên Gia Minh là phải có vợ. Ông nói ủa, chính ông nói vậy, ông không tin hả? Ông tin về cái diễn giải vậy hả?
Hay là đúng vậy, đúng rồi mọi người, cái đó là cái tình hình chung mà vậy, là giờ tại vì ông dạy trong cái một thơ tính về vợ chồng thì nói những sự rất là kinh nghiệm, giống như thì ông phải là người từng trải mới viết được điều đó chứ đâu phải nào một người độc thân mà viết được. Nhưng cái thứ hai nữa là ông là người Pharisee, chắc chắn là ông phải có vợ mới được vô trong cái hội công tòa công luận.
Nói như vậy thì cái lời của ông đó. Ông nói à, tôi muốn anh em ở giống như tôi như vậy không được ha. Ông tôi ông nói
có thể là lúc trước là ông có, sau này có thể là lý gì bỏ em không biết, nhưng mà lúc trước là ông vẫn có một thời gian ông có. Ok.
Cái đó là hoàn toàn không đúng. Anh phải nhớ hồi thời xưa đó, khi anh có vợ rồi đó, dù là anh đi vậy người ta vẫn kể anh là người có vợ, chứ không phải thờ hôm nay gọi là độc thân đâu anh. Hãy nhớ không?
Chàng trong kia nhưng ông ra sừng ra chú.
Nói chung là lý do mà người ta ngày hôm nay người ta đi theo mấy đó, thành cho nó tầm bậy tầm bạ vậy đó, đúng không?
Không, con định vô gộp là con anh. Dạ dạ, sorry một sư.
Ok, thôi ha, để nói chung là để chúng ta hiểu. Cho nên đó ngày hôm nay người ta như nó tin cậy vào người đó tiến sĩ này nọ nó hơn là lời của Chúa ha, rất là nguy hiểm, để nói chung cho ta hiểu. Amen.
Dạ đúng rồi, dạ. Tại khổ ấy ông trường học mà vậy một sư ơi.
Thành ra đó anh đi trong mấy cái trường đó ghét, nó làm cho anh tẩu quả nhập ma luôn á.
Là cái đó là trường người ta dạy là vậy, sách vở vậy vậy luôn, sách vở thằng học mà cũng phân tích là
như vậy. Đó là lý do mà nó của ma quỷ nó đi ghét rồi nó trở thành vậy.
Đó là chắc chắn là Phaolô phải là người có vợ, chứ không phải là không có vợ được. Không có từng gọi là từng có vợ. Ok.
Ok, bây giờ á tin là sứ đồ Phaolô có vợ, ổng nói ok về kẻ độc thân giống đó không? Ổng có dạy trong đó. Nói vậy là không đúng, hoàn toàn không đúng. Bây giờ hỏi miễn họ nói tại vì sứ đồ Phaolô không có vợ cho nên không kinh nghiệm vợ chồng cho nên không dạy được. Hỏi anh nè, tôi hỏi anh câu hỏi thôi. Ok, hỏi họ. Sứ Môi-se viết về sự tạo dựng trời đất, ổng có kinh nghiệm tạo dựng trời đất Chúa không? Tại vì sao ổng có mặt trước cái đó được mà sao ổng viết được? Bây giờ hỏi đi, câu hỏi trả lời đi cho tôi. Ok. Tại vì trước khi Chúa tạo dựng nên con người, làm sao có mặt của Môi-se để ông chứng kiến sự tạo dựng trời đất, mà nó ban đầu Đức Chúa Trời là đầu tiên thế nào thế nào. Ông đâu có mặt cái đó đâu mà ông thấy Chúa làm gì không biết được. Như vậy thì như vậy cái điều đó đến từ đâu? Sự mặc khải của Chúa, sự bày tỏ của Chúa. Thì một người giống như sứ đồ Phaolô đầy ơn Chúa cũng bày tỏ cho ông viết thơ để khuyên giải, đâu có sao mà không được. Tôi đã nói cho anh rồi, anh có biết một đứa nhỏ mà chưa có biết lời Chúa mà nó khi Chúa thăm viếng nó nói lời Chúa ra là bất tiện không? Như vậy có lẽ Chúa không có khả năng đó sao? Họ làm quá Chúa quá thầm thường không thể tôi nói không? Ít qua những cái suy nghĩ đó. Cho nên mà không tin lời của Chúa qua những cái suy nghĩ riêng của mình. Ok? Nắm được chưa? Thành ra để nói cho mình hiểu đó, rất là tầm bậy. Đó là những con người vô tính đó. Tôi nói thật sự với anh đó. Và họ diễn giải theo ý riêng của mình. Miếng. Chứ là Phaolô ông xác nhận ổng như thế nào rồi, ổng muốn mọi người giống như ổng, nhưng mà tùy theo thấy không, ông nói hoặc cho đừng có để cho tình dục thiêu đốt vân vân, đúng không anh Miến? Thấy không?
Nhưng mà tại ông ở trong chức vụ và công luận thầy Hoa Lê Si, người trên 30 tuổi thì những cái điều đó là những người hắn hồi xưa tục lại á, người Pha Lê Si, người Do Thái á.
Tôi hỏi anh tôi hỏi anh vậy á, tôi hỏi anh lý luận cái đó, ok anh lý luận như vậy đó, vì anh tin lời của ổng, ổng cho ổng là nói dối, rồi tin những người đó hơn, anh tin cái người nào hơn?
Mình lật lại vấn đề để mình cho nó hiểu hết vấn đề, để cho nó mình biết là ta nói ấy đó.
Tôi anh nói nó cái gì đó, ok ổng cái gì nó cũng cái nguyên giống như người Việt Nam mình, anh thấy một người Việt Nam xấu cho người Việt Nam xấu hết không, vì cái người đó trong cái nguyên tắc gì tất cả đều có vợ không hoàn toàn đúng, ok có thể phần lớn có thể nắm được hiểu tôi
mà,
nói không?
Dạ không, nhưng cái họ dựa vào cái phong tục hồi xưa cho thấy á, con trai mà 33 tuổi á, một á là phải lập gia đình, hai ra ngoài là lập thân, làm phải làm việc lớn lao, thì thường là những người mà có gia đình á thì họ mới làm được này kia cái nọ, thường họ nó bao tuổi á thì phải có vợ. À
anh nói cái đó không hoàn toàn đúng, ok anh
em chỉ nói
cái đó là họ suy diễn thôi, tức là tất cả nó đều suy diễn, đó là suy diễn anh, đó là suy diễn thôi em biết thấy không, anh thấy như vậy rồi anh dùng đó anh suy diễn ra, anh nghĩ là tất cả như vậy, tại vì sao mình đã thấy là lúc mà giết A Tiên đó đúng không? Thì sứ đồ Phao Lô lúc đó chưa phải là lớn tuổi lắm, anh đọc kỹ đây
đúng rồi, trẻ
đúng không? Mình đọc cái công vụ đó mình sẽ hiểu, ok thấy anh? Mà lúc đó là ổng cũng có quyền để đi bắt rồi đúng không, ổng nhiệt thành, thành ra nói là khi giết cái áo bạo đệ với một người trẻ đó là nói ổng đó cái này anh em, trong công vụ đó giết cây tiên đó, cho nên mình nói đâu mình phải tách cái bánh chính đó, lúc đó để nói là ổng đã có vợ rồi đó, hoàn toàn ổng mới làm được cái đó, không hoàn toàn đúng, cho tôi nói tất cả họ chỉ suy diễn thôi, không có cần có cần nguy hiểm anh hiểu tôi nói không? Hello, không có coi lời của chúng không, chúng đã ném rồi, ok thấy không? Đó là vậy thấy không anh em, đó thì để cho mình thấy rõ ra những cái gì đó, ok thì thôi bây giờ theo để tôi đi họp, xin Chúa ban ơn cho mọi người ha.
Dạ cảm ơn mục sư.
Đó, người trẻ tuổi kia tên là Sauler, lúc giết cây tiên ở đây làm sao gọi là ổng đã có gia đình rồi, không có gia đình đâu không làm được cái lúc đó tầm bậy, thấy không anh em? Ok anh chưa ban ơn ha, thôi chúng ta
anh ra
họ học là hôm nay họ chỉ dùng tin vào những cái đó hơn tin lời của Chúa, hiểu tôi nói không anh em? Hello, đó nguy hiểm lắm anh em, anh chưa
nghe chú gọi cho cái mày đi cho.
Ok, xin mến chào ha, mọi người tôi phải hợp. Ok, mình chưa. Nguy hiểm. Ok, chú ban ơn chúng ta ha. Ok.
Dạ, rồi, chú ban ơn một xin.
Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư đã chia sẻ và dẫn lên cho anh chị em được hiểu thêm cái lợi thức của Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ này ta xin anh chị em cũng công nguyện chung, và sau đó chị mời một số hạn công nguyện để chúc phước cho bài học và chúc phước cho anh chị em.
Chị Hoa ơi, chị Thư Hải ra rồi, nhờ chị hướng dẫn phần còn lại, phải đi họp.
Thì bây giờ mình công nguyện chung rồi sau đó mình có thể hallelujah, cảm tạ Chúa. Để họ công nguyện cho bài học đó. Cảm tạ Chúa cho chúng con một buổi sáng thật là phước hạnh để rồi chúng con ăn rút lên ngay. Cảm tạ Chúa qua lời của Ngài trong sách Giăng đoạn 15 để có một đến câu 17 để Chúa dạy chúng con rằng chúng con phải bước theo điều răn của Chúa, đó là chúng con phải yêu thương nhau giống như Chúa đã yêu thương chúng con thế nào thì chúng con cũng yêu nhau thế đó, và chúng con cũng cần có những cái bạn hữu. Cha ơi, bạn hữu thì cô rất là quan trọng cho chúng con. Bởi vì chú nói một mình thì sẽ không ấm áp, nhưng mà hai ngày trở lên thì làm cho chúng con được ấm áp. Và một sợi dây bao cao bền thì chặt thì thấy làm mình mẽ. Cha ơi, thì xin cha ngài cho chị em chúng con biết rằng cái sự hiệp lại chúng con rất là quan trọng. Và cho chúng con cũng có một người bạn thân sự mà quan trọng nhất, đó chính là Chúa Giê-xu. Bởi vì tất cả những điều mà Đức Chúa Cha đã ban cho ngài thì ngài sẽ là cái người mà chia sẻ lại cho chúng con, cha ơi. Bởi vì Chúa và đầy tớ thì đầy tớ sẽ không biết là chủ như thế nào, nhưng mà khi bạn hữu thì chúng con sẽ giúp đỡ nhau và cũng bày tỏ hết cho nhau những điều mà chúng con biết được. Cảm tạ Chúa người khen ngài. Xin chúng cho chúng con có những cái bạn hữu ở trong đời này nè cha ơi, để cho chúng con là những người cũng yêu mến kính sợ Chúa, nắm tay nhau để công việc ngài, để công việc thay cho nhau, để giúp đỡ cho nhau, cha ơi. Lúc cả yêu người mình chúng con nâng đỡ và giúp đỡ lẫn nhau, cho chúng con có tình yêu thương luôn luôn giống như Chúa dạy chúng con, cha ơi. Để rồi chúng con là những môn đồ của Chúa. Cảm tạ Chúa người khen ngài. Alleluia. Xin chúng khen lên và đức tin khen lên tình yêu thương cho tất cả chúng con, cha ơi. Xin cha ngài đổ đầy tình yêu thương cho chúng con, cha ơi. Bởi vì tình yêu thương của cha ngài là tròn vẹn, cha ơi. Tình yêu thương của ngài là thân tín, cha ơi. Không bao giờ qua đi. Thì cha chúng con cũng có một cái tình yêu thương và tấm lòng giống như Chúa đã yêu thương chúng con thế nào, cho chúng con cũng yêu thương bạn bè cho những người xung quanh thế đó. Cảm tạ Chúa người thân ngài. Alleluia. Chúa cho chúng con không phải nghe làm đủ mà lời dưới mình, nhưng mà cho chúng con học, chúng con nhớ và chúng con cẩn thận làm theo lời ngài dạy. Người thân ngài, con xin kính dâng lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Giờ này mình cùng nhau cầu nguyện chung. Lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha được tôn thánh, được cha được đến, được cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin cha tha tội lỗi của chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà của chúng con ra khỏi vụ ác, vì được quyền vinh hiển đều thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Cảm tạ Chúa.
Cảm tạ Chúa.
Xin cảm ơn Chúa cả nhà mình. Và giáo hóa xin mời chị Hồng giúp hóa để mà hướng dẫn tiếp trong cái câu nguyện câu thái á, câu cho đất nước Mỹ, đất Việt, Việt Nam, tổng thống với anh chị em mình có những câu chi thế. Xin nhờ chị Hồng hướng dẫn chú Hoàng.